Trạm Tịnh Tông của Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 8, giảng kinh Vô Lượng Thọ, tập 2, tại khóa chuyên tu Phật Thất, ngày 13 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tiếp theo, sắc thân Phật vô tận. Sắc thân của Phật thì vô tận, trí tuệ Phật cũng như thế, cũng là gì? Cũng là vô tận, là vô lượng, là vô biên, là bất khả tư nghỉ. Tất cả pháp thường trụ, nên nay con về nương. Nói là sắc thân Phật thì vô tận, đâu đâu cũng có. Trong mỗi quang minh, trong kinh Vô Lượng Thọ, khi đọc tụng chúng ta thấy, trong mỗi quang minh lại có các đức hóa Phật. Cứ như thế, trùng trùng điệp điệp, biến khắp mười phương pháp giới vậy. Cho nên mới gọi là sắc thân Phật vô tận. Còn trí tuệ của Phật á, cũng như thế, không có cái sự ngăn che, không có sự chướng ngại. Còn trí tuệ của phàm phu chúng ta có sự chướng ngại không? Có sự chướng ngại. Chúng ta là người Việt Nam, học tiếng Việt Nam thì chỉ biết được gì? Văn hóa, ngôn ngữ và chữ viết của con người Việt Nam. Chúng ta không học, không viết, không nghe tiếng Anh thì không biết được ngôn ngữ và chữ viết của tiếng Anh. Không học, không nghe, không nói ngôn ngữ tiếng Nga thì không biết, không đọc, không nói được ngôn ngữ tiếng Nga. Cái đầu tiên để tạo ra ngôn ngữ đó là gì? Là tiếng nói mà chúng ta đã không nghe được. Rồi để ghi nhận lại tiếng nói được chuẩn chỉ, không có sự sai biệt, đó là chữ viết và cách phát âm đọc theo các chữ viết. Mà chúng ta không học thì chúng ta không thể nào mà đọc được, không thể nào viết được, không thể nào nói được. Cho nên về trí tuệ, chúng ta thấy trí tuệ ở thế gian chúng ta do nghe mà có. Cho nên là các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi chứng thánh quả A-la-hán gọi là bậc thanh văn. Thanh văn thừa. Thanh tức là gì? Là âm thanh. Văn tức là nghe. Thanh văn tức là nghe âm thanh mà ngộ đạo. Nghe âm thanh mà được tỏ ngộ và tu tập nhẫn đến cho giải thoát. Cho nên thế giới của chúng ta là dùng âm thanh để thuyết pháp, và dùng nhĩ căn để thính pháp. Từ chỗ âm thanh thuyết pháp, chỗ nhĩ căn để thính pháp, hai cái này người thuyết, người nghe đắp đổi cho nhau, mà có sự hiểu biết, có sự hiểu biết, có sự truyền bá, và từ đó Phật pháp mới được lưu truyền rộng khắp ở nhân gian này. Cho nên thế giới của chúng ta là dùng âm thanh để thuyết pháp, còn chúng ta thì dùng nhĩ căn để nghe. Còn Tây phương Cực Lạc thế giới, Đức Phật A Di Đà dùng các phương tiện để thuyết pháp. Chúng ta thấy như trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đọc tụng đến chúng ta thấy mỗi khi gió thổi, những tiếng lá, tiếng hoa, tiếng quả ở các cây báu rung động va chạm vào nhau phát ra những tiếng âm thanh vi diệu hay hơn cả là tiếng nhạc của các cõi trời. Và đặc biệt các bậc thiện nhân ở các cõi đó nghe thấy những tiếng nhạc ấy thì liền phát tâm cung kính niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Còn ở thế giới chúng ta âm thanh cũng có loại tốt, loại xấu. Nếu chúng ta khéo biết chọn lọc, khéo biết nghe, thì thường chúng ta nghe được những loại âm thanh tốt, như là tiếng pháp âm vi diệu của Phật, của Bồ Tát, của chư Thánh Tăng và của Hiền Thánh Chúng, của các bậc cổ đức, tiền hiền, dạy về đạo đức, dạy về nhân quả, dạy về nghiệp báo, vân vân. Chúng ta khéo nghe thì được cái tốt đó để tu tâm sửa tính, trở thành một con người lương thiện, hoàn hảo, tốt đẹp. Còn bằng không chỉ đi nghe, chúng ta thấy giới trẻ ở Việt Nam bây giờ phần lớn này, ngày xưa thì hay thích, thời các cụ ngày xưa hay thích nghe nhạc gì nhỉ? Hay thích nghe nhạc vàng. Bắt đầu nghe nhạc 10 người thì phải 8-9 người thích nghe nhạc vàng. Ấy vừa 17-18 tuổi đấy, đã cứ suốt ngày cứ đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, cứ suốt ngày như thế rồi. Cho nên mới 17-18 tuổi đấy chứ, đã cưới tảo hôn với nhau cả nút ra rồi. Chưa đến 18 tuổi thì cứ sợ cô đơn, cho nên là đã cưới tảo hôn, mà cưới sớm thì đương nhiên chúng ta chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống. Hạnh phúc gia đình rất là mong manh, như giọt sương ở trên cành lá đầu đông vậy các quý vị. Cho nên ngày xưa thì những người không biết nghe thì thích nghe cái nhạc đấy. Tôi ngày xưa chưa biết Phật pháp, tôi cũng chỉ thích nghe cái nhạc ấy. Cho nên nó tạo thành cái tính chất của con người, lúc nào cũng nhìn nó cũng ủy mị, lúc nào nó nhìn nó cũng rầu rĩ, lúc nào nó nhìn nó cũng cũng nhăn nhó, cũng câu có, cũng khó chịu, nhìn nó không ra thế nào cả. Bởi vì sao? Cái tâm thế nào thì tướng nó vậy. Các cụ bảo mà tướng thì tòng tâm khởi, tướng tòng tâm xuất mà. Thế trong tâm lúc nào thì cứ bắt đầu mở đài lên nghe một cái thì không đời tôi cô đơn thì nhà em có hoa mai vàng trước ngõ, tường thật là cao, có hoa leo kín rào, vân vân, cứ như thế. Mở nhạc ra đi, cả làng cả xóm nhà ai cũng nghe nhạc vàng hết, kiểu nó thế. Có mấy người mà nghe những cái bản nhạc mà nó ấy đâu đấy. Và còn bây giờ giới trẻ bây giờ thì nó cứ sập sình, nó mở nhạc sàn, nó hát, nó nhảy, nó múa, nó sập sình với nhau, nó điên loạn loạn, nó cho mấy điếu thuốc vào nữa, thế là thôi rồi, mất hết nhân tính. Chúng ta thấy đâu đó bây giờ các tỉnh, đặc biệt là năm nay 2019 này, từ đầu năm đến giờ phải có đến 20 tỉnh, hơn 20 tỉnh thành phố trên cả nước bắt những cái công an mở, bắt những cái quán bar vũ trường mà có hàng trăm người, có quán bar hàng 300-400 người, nó vào trong đó nó mở nhạc to lên ở trong đó và nó nhảy múa với nhau ở trong đó, nó hút thuốc phiện nữa, rồi hút cỏ nữa, thế là nó nhảy múa với nhau trong đó, quên hết sự đời bên ngoài là cái gì cả. Cũng không cần biết đến nhân nghĩa lễ chí tín, không cần biết đến đạo đức nhân quả luân hồi nghiệp báo gì trong đó. Một bộ phận giới trẻ không ít bây giờ đang đắm chìm vào cái đó. Cho nên chúng ta thấy biết nghe thì nghe những cái tốt sẽ trở thành người tốt, không biết nghe, nghe những cái xấu sẽ hướng con người ta đến cảnh giới xấu, đến thế giới của ma vương quỷ sứ, đến nơi đọa xứ về sau này. Cho nên ở đây mới nói là tất cả pháp của Phật thì thường trụ, tất cả các pháp của Phật thì thường trụ ở thế gian. Cho nên nay chúng ta mới về nương, chúng ta phát nguyện là về nương, nương vào tất cả các pháp của Đức Từ Phụ A Di Đà cũng như là mười phương chư Phật để làm gì? Để mà tu tâm sửa tính, để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để mà tụng kinh niệm Phật, kinh hành lễ Phật, bái sám, cầu sinh cực lạc thế giới. Ở lại thế giới này, xin thưa các quý vị, Hòa thượng Đại Lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không á, ngài nói rằng thế giới này càng ngày càng động loạn, càng ngày càng đi về thời mạt pháp đốt sau, con người ta càng ngày càng tham sân si chồng chất, con người ta đối xử với nhau càng ngày càng dùng những cái mưu mô xảo quyệt khủng khiếp hơn ở thế gian này. Nếu chúng ta lắng lòng suy nghĩ, chúng ta thấy quả thật như thế. Ở thế gian này chúng ta thấy ngày xưa làm gì có cái chuyện mà khoảng độ, tâm nói ngày xưa nhưng không phải là ngày xưa lâu lắm đâu, khoảng độ tầm 30 năm về trước thôi, đúng không? Làm gì trong cái chuyện một gia đình mà có đến 2-3 nồi cơm, trong một mái nhà mà có đến 2-3 nồi cơm, có phải không? Khoảng 30 năm về trước thôi, khó là ít lắm, nghèo, nhưng mà cuộc sống rất là đầm ấm và hạnh phúc. Khổ, nhưng mà con người ta biết yêu thương, biết chăm sóc, biết bảo vệ, biết đùm bọc lẫn nhau. Còn bây giờ giàu có một chút, chúng ta thấy không? Vợ chồng, chồng thì có tiền thì lén vợ đi, đi cho bổ cho bịch. Vợ thì thấy chồng đi thì chồng ăn trả, thì bà cũng ăn gì? Cũng ăn nem. Cho nên nó mới sinh ra cái chuyện là hạnh phúc gia đình mong manh, dễ bị tan vỡ, để lại cho xã hội những đứa con. Những đứa con đấy không được giáo dục đến nơi đến chốn, cho nên được những đứa con đấy nó có lớn lên nhưng không có trưởng thành. Chúng ta nhớ nhé, có lớn lên nhưng không có trưởng thành, cho nên nó mới sản sinh ra cho xã hội những đầu trộm đuôi cướp, những người vô cảm, giết người không chớp mắt ấy, chính là từ đó. Rồi nữa chúng ta mới thấy được rằng vì tiền tài, vì của cải, vì cái tờ di chúc có thể là không công bằng, sinh ra cái chuyện anh em tàn sát lẫn nhau, giết hại lẫn nhau. Vì tiền, vì bạc, sẵn sàng gì? Cầm dao chém giết lẫn nhau. Cái điều này chúng ta mới thấy cách đây khoảng độ tháng, đúng không? Tháng hơn tháng ở tại Hà Nội chúng ta, ở tại Đan Phượng. Đó. Vì tranh nhau đất cát thôi, anh sẵn sàng cầm dao đang chém giết cả nhà của em cơ. Nhưng mà may là cái đứa cháu nó chạy trốn được. Cái đứa cháu nhỏ, bé tí tí, nó ngủ ở trong nhà, không phát hiện ra. Nếu phát hiện ra thì chắc nó giết nốt. Rồi cách sau đó chỉ mấy tuần thôi, ở trên Thái Nguyên thôi, truy sát nhà em gái, chém cho đến chết thì thôi. không có một chút lòng nhân từ, mà chỉ coi nợ nần nhau có chút tiền thôi, anh em nợ nhau chút tiền thôi. À, chúng ta thấy ngày xưa thì không có cái chuyện đó. 30-40 năm về trước, cuộc sống của người dân Việt Nam chúng ta tuy có thể nghèo khốn khổ, thiếu thốn về vật chất hơn bây giờ một chút, nhưng mà cái tình người, tình anh em, tình nghĩa vợ chồng, cái tình cha con, phụ tử, mẫu tử, nó khác xa vời vợi các vị. Đó. Tôi cứ lấy ngay như khi chúng tôi còn bé thôi, chúng tôi ở nhà, cuộc sống gia đình ấy, tuy thiếu thốn vật chất đủ thứ, không chỉ nhà tôi mà cả làng chúng tôi, hơn 100 nóc nhà, không có nhà nào là thổi hai mâm cơm, thổi hai nồi cơm, ăn hai mâm cơm trong một mái nhà cả. Có thể có gia đình có đến 4 thế hệ, ông bà, bố mẹ, các con và các cháu. 4 thế hệ sống chung một mái nhà như vậy, 15, 16, 17, 18 người. Nhưng cũng chỉ có một nồi cơm trộn sắn mà thôi. Một nồi cơm trộn sắn, cả nhà ngồi quây quần, nồi cơm cho vào giữa. 4 người ngồi 4 góc nồi cơm để sấy cơm lại cho cả nhà. Có thể chia thành 2 mâm cơm, nhưng chỉ có một nồi cơm và tất cả thức ăn đồng như nhau không khác, ngồi chung quanh trong một đến 2-3 cái chiếu rải ra. Không có chuyện bố mẹ ăn một nồi, con ăn một nồi. Bây giờ chúng ta thấy có khi chồng ăn một nồi, vợ ăn một nồi, con ăn một nồi. Một mái ấm gia đình mà có đến 3 nồi cơm, chúng ta thử hỏi rằng hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở đâu? Con người ta sống ích kỷ, sống vị kỷ nhiều hơn là sống vị tha. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta, mà ở đây gia đình nhà nào mà như thế, nếu mà có 2 vợ chồng, các con nếu nó muốn ăn chung thì chúng ta thì nên ăn chung đi, cho nó tình cảm. Quý lắm, chúng ta sống với nhau được mấy thời gian nữa đâu mà. Khi làm sao mà ban ngày thì các cháu nó đi làm hết, chiều tối về mới gặp nhau có một lúc, cái lúc ăn cơm thôi. Tại sao không có cái sự kết nối, đem cái tình yêu thương của người cha, người mẹ, người ông, người bà đối với các con, các cháu, các quý vị. Nhìn lại ngay chúng ta bây giờ trong hội trường này, chắc chắn có sẽ có người như thế. Chúng ta sống ích kỷ, sống vị kỷ hơn là sống vị tha so với người xưa. Thậm chí chính con người chúng ta, ngày xưa khi còn nghèo, còn khó, còn khổ, chúng ta sống khác. Bây giờ có một chút của ăn của để, chúng ta sống cũng khác. Cho nên nay học Phật, nay tu theo Phật, chúng ta phải tìm lại được cái tự tính từ bi hỷ xả, tự tính bình đẳng, yêu thương, bác ái vốn sẵn có trong mỗi con người chúng ta. Phật Pháp không ở đâu xa, Phật Pháp ở tại thế gian, Phật Pháp ở ngay tại gì? Trong tâm ta. Chứ Phật Pháp không ở trên ngọn cây, Phật Pháp không ở trong cửa chùa, cửa điện, cửa đền, cửa đình. Không phải. Trong đó chỉ là biểu tướng của Phật Pháp, biểu tướng của Tam Bảo mà thôi. Còn Phật Pháp thực sự ở ngay trong tâm của chúng ta. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng, Ngài mới nói gì? Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, là như thế. Đó, chúng ta nhìn lại xem, chúng ta có nên sửa khi chúng ta tu không? Nhất định phải sửa. Chúng ta nhất định phải sửa. Trừ rằng trường hợp con cái chúng ta thì nó coi khinh bố mẹ, ngũ nghịch bất hiếu, nó không cho chúng ta ăn chung, không cho chúng ta ở chung thì chúng ta phải chịu thôi. Còn nếu mà lỗi đây do chúng ta, do các Phật tử, do các cụ á, các Phật tử chúng ta phải thay đổi ngay. Thay đổi ngay trong khóa tu này đi về. Ngay ngày mai xong khóa tu đi về, chúng ta phải là cái người cầm trịch, người đứng mũi chịu sào trong gia đình, để tạo cái sự đoàn kết, có cái sự gắn bó, kết nối giữa gì? Ông bà, các con và các cháu của chúng ta. Đem cái nhân quả, cái đạo đức của Phật, Bồ Tát, của Thánh Hiền, của các bậc tiền hiền cổ đức để chỉ dạy cho gì? Cho con cháu chúng ta. Thì sau này chúng ta có nhắm mắt xuôi tay, có về Tây Phương hay tái sinh lại nhân gian một lần nữa, cũng không thể ân hận phí đi một kiếp người, bỏ lỡ đi một đời giáo dục cho hậu thế, cho con em của chúng ta. Cho nên ở đây, vì sao mà ở đây chúng ta nói thì lại phải về nương vào Đức Phật? Vì Đức Phật là đấng đại giác, đấng vô thượng chính đẳng chính giác. Ngài thường lấy công đức trí tuệ viên mãn để giáo hóa chúng sinh. Ngài là một bậc thầy khả kính, đầy đủ các oai nghi tế hạnh không còn khuyết thiếu, đầy đủ công đức trí tuệ thần thông để giáo hóa cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thì phát nguyện quay về để nương vào Ngài. Cho nên đây mới nói là sức trí lớn, nguyện lớn. Ngài có gì? Có trí tuệ lớn, lại có đại nguyện lớn. Hôm qua chúng ta tụng 42 đại nguyện. Nếu mà tụng cái bản kinh mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mà truyền á, Việt Nam chúng ta mà Hòa Thượng Thích Đức Niệm mà dịch á, bộ của Ngài Hạ Liên Cư hội tập á, bộ đó chỉ có phẩm thứ 7 hay phẩm thứ 6, thứ 6 đúng không? Phẩm thứ 6 nói về 48 đại nguyện chứ không có dịch 48 đại nguyện ra. Ngài Hạ Liên Cư, Ngài gộp tất cả 48 đại nguyện vào một cái phẩm ấy. Chúng ta đọc, chúng ta thấy không rõ ràng về 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo. Còn các bản kinh cổ, cái bản kinh dịch cổ thì đều có hết, đều có 48 đại nguyện hết. Cho nên ở đây cái bản dịch này thì chúng tôi phần lớn là nương vào cái bản dịch của Ngài Thực Xoa Nan Đà. Ngài Thực Xoa Nan Đà là chính. Ngài vốn là một vị pháp sư người Ấn Độ. Ngài pháp sư người Ấn Độ, Tam Tạng pháp sư Ấn Độ đi sang Trung Quốc để truyền đạo. Ngài dịch ra rất nhiều các bộ kinh đại thừa, trong đó có cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác này. Đó. Và cái bộ này là cái bộ mà chúng tôi dựa vào để dịch, đồng thời cũng xem các bộ kinh khác, các bản dịch khác để hội tập lại. Cho nên nếu các vị bảo là bộ kinh này dịch không giống, không chuẩn, chữ vai nghĩa đen bất cứ bộ kinh chữ Hán nào, đúng thật, đúng thế. Vì trong các bản kinh chữ Hán cũng có tới 5 bản cơ. Hiện tại ngày xưa có đến là hơn, phải có đến hàng chục bản. Trong các nhà khảo cứu, các nhà nghiên cứu về Phật học, người ta nói rằng có đến hàng chục bản dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc của kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng thường thì bây giờ chúng ta thấy ở Trung Quốc có lưu hành thường là có 5 bản. Việt Nam chúng ta cũng có đến 4-5 bản dịch của các hòa thượng, các thượng tọa và các vị cư sĩ dịch kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng tôi ở đây gọi là hội tập là vì xem tất cả các bản kinh ấy có thể nhìn đối chiếu bản này với bản kia, thấy không giống nhau. Nhưng mà xem đi xem lại các mạch văn, các ý nghĩa ở trong kinh á, nó giống nhau thì thấy cái đoạn dịch nào mà nó đọc nó dễ hiểu bằng tiếng Việt của chúng ta, bằng ngôn ngữ và cái văn hóa Việt Nam của chúng ta nó dễ hiểu với, gần sát với cái đoạn kinh đó, thì chúng tôi lấy cái đoạn đó gộp vào, cho nên mới gọi là hội tập. Hội tập là như thế, tức là không phải, đây không phải là phiên dịch. Nếu phiên dịch thì dựa vào một bản chữ vai nghĩa đen cứ thế là dịch ra thôi. À, chữ thế nào thì dịch nghĩa như thế, đó gọi là phiên dịch. Nhưng còn đây là hội tập. Bản của ngài Hạ Liên Cư mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không truyền bây giờ cũng là bản hội tập. Ngài Hạ Liên Cư cũng hội tập từ 5 bản dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán mà hội tập thành. Nhưng mà ngài Hạ Liên Cư ngài hội tập ngài lại bỏ 48 đại nguyện đi, bỏ như cái cách dịch thông lệ từ xưa dịch thành quyền thượng, quyền trung, quyền hạ đi, à, để chia thành hình như là 48 phẩm đúng không? À, tôi ngày xưa tôi cũng đọc vài lần, à, nhưng mà tôi thấy cái bản dịch nghĩa của Hòa Thượng Thích Đức Niệm á, nó có sai về phần Hán văn khá nhiều. Cái này tôi nói một lần, hai lần rồi đấy. Tôi nghĩ là chắc không phải là Hòa Thượng dịch đâu, mà do một vài vị cư sĩ người ta dịch. À, dịch nhưng mà người ta thì chưa sâu về Hán văn. Cho nên nhìn cái bản Hán văn á, với cái bản Việt văn dịch. À, thôi thì là trong cái quyển kinh đấy, thì lấy là tác giả Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Thì tôi cũng chỉ nói là Hòa Thượng Thích Đức Niệm thôi. Nhưng còn tôi tin rằng chắc đằng sau đó có một cái bộ phận họ dịch. À, nhưng mà họ chưa tiếp xúc nhiều với giáo lý của Phật Đà, họ chỉ biết chữ Hán thôi. Cho nên cái cách dịch của họ cũng không được sát, và thậm chí là còn có đoạn nó còn sai với cái nghĩa ở trong kinh nữa, sai với cái bản ý của Phật ở trong kinh nữa, của cái bản Hán văn nữa. Cho nên tôi không đọc tụng, không đọc tụng cái bộ ấy. Đây là tôi nói ngay từ tiếng Việt dịch ra từ tiếng Hán dịch tiếng Việt rồi, còn sai cả với cái ý kinh. Cái này ngày xưa tôi nghe một lần, nghe Pháp Sư Ngộ Thông cũng nói cái điều đó. Pháp Sư Ngộ Thông cũng nói cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm cũng sai khá nhiều với ý kinh. Và Thượng Tọa có chỉ ra, Pháp Sư có chỉ ra những cái đoạn sai mà mình thấy đúng, Pháp Sư chỉ những cái đoạn sai mình thấy cũng đúng như thế. Được cái này chỉ có những người học chữ Hán và biết chữ Hán thì mới biết rằng là cái bản dịch đó sai chỗ nào, không đúng cái chỗ nào. Cho nên cái bản đó bây giờ thì chỗ tu viện Quán Âm của thầy Thích Giác Nhàn thì thường là ấn tống cái bản đó và phân phát đi các nơi, chia đi các nơi để cho các đạo tràng đọc tụng. Và các Phật tử bây giờ đọc tụng nó quen rồi, đọc tụng vài năm nay nó quen rồi, bây giờ là bảo chuyển kinh khác là cũng khó phết, rất khó đấy. Nhưng thực tế cái bản đó dịch sai nhiều lắm, sai ngay với cái bản dịch của Hán văn đó, chứ không phải là sai với ý Phật thì tôi không dám nói. Bởi vì nếu mà tôi nói là sai với ý Phật thì tôi làm sao mà dám nói cái điều đó. Vì đây là bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư mà. Hạ Liên Cư là đệ tử của ngài Ấn Quang Đại Sư, đệ tử tục gia của ngài Ấn Quang Đại Sư. Và ngài Hạ Liên Cư là sư phụ của ngài Lý Bình Nam cư sĩ, mà ngài Lý Bình Nam cư sĩ là thầy của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Mà mình thì làm gì ạ? Mình thì lại y chỉ vào pháp của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không để hoằng pháp, để hành đạo, để tiến tu. Mình làm sao mà dám nói thì các bậc tiền hiền cổ đức của mình sai được? Không thể. Mình chỉ dám nói là cái bản dịch tiếng Việt của bộ kinh Vô Lượng Thọ ấy khá nhiều chỗ sai, có những chỗ sai phải nói là sai trầm trọng với cái nghĩa ở trong kinh, ý và nghĩa ở trong kinh. Cho nên chúng tôi thấy như thế chúng tôi không đọc, đọc nó quen đi rồi, đọc nó quen đi rồi sau này mình lại thành là mình biết là sai mà mình vẫn cứ làm theo thì mình cũng sai nốt theo. Cho nên từ ngày biết là sai mà cái chúng tôi không đọc, và chúng tôi đi hội tập lại cái bộ này, hội tập rồi. Nhưng mà ngày xưa cũng đọc tụng một thời gian được khoảng một năm rồi, nhưng sau này lại truyền kinh Địa Tạng Vì vậy bộ kinh này tạm thời dừng lại, chưa phát hành. Vừa qua thì lấy ra thì khóa tu Phật thất lần trước ấy, thì chúng ta mang ra đọc. Nhưng mà ngày xưa là chưa chuyên sâu về cái cách đọc tụng của Tịnh Tông này. À, cho nên cái cách đọc tụng ngày xưa vẫn là cách đọc tụng theo cái tiếng Việt của chúng ta, theo truyền thống, theo cái cách đọc truyền thống, cứ đều kéo dài đều ra như thế. Và sau này khi tôi cứ thế là đem gạch chân vào thôi, vì vậy đọc nó rất là khó, mới đọc nó khó lắm, nó mắc. Xong rồi hôm rồi tôi mới nói là xin các vị một tháng để về để hội tập lại theo cái cách đọc của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, nghe nó dễ nghe hơn, dễ đọc hơn. Đọc có đại chúng ấy, thì nghe cái tiếng du dương trầm bổng, trầm hùng, uy nghiêm, linh thiêng và dễ cảm hóa được lòng người hơn. Không biết là hôm qua thầy đi vắng cho nên là các sư với các Phật tử chúng ta hôm qua bắt đầu khai kinh và đọc. Hôm qua đọc như vậy có nghe nó dễ hơn không? Dễ đọc không? Dễ bằng kinh Địa Tạng không hay dễ hơn? Lần đầu tiên tôi hỏi lần đầu tiên đấy. Dễ hơn hay khó hơn? Bởi vì thường thường là chỉ có 5 chữ 1, 10 chữ 1, 1 gì ạ? 10 chữ lại lên hơi một câu, 10 chữ lên hơi một câu. Ít khi có cái chỗ nào mà lên 12 chữ lắm. Đại đa số là 10 chữ. Cũng ít chỗ là có 8 chữ lắm. Vì 8 chữ thì nó cộc quá. 12, 13, 14, 15 chữ thì nó lại dài quá. Cho nên chúng tôi về để cũng phải bao giờ cứ ngồi vào bàn để hội tập kinh á, đều phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, kính lễ Tam Bảo, trang nghiêm chắp tay, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, khai tâm khai sáng cho. Vì cái việc làm này không phải là việc làm của con. Con không có đầy đủ cái trí tuệ, cũng không có đầy đủ đạo hạnh để làm cái việc đó. Mà việc này là phải Phật Bồ Tát gia trì. Đúng sai do Phật Bồ Tát định liệu. Cho nên bình thường ra thì nghĩ mãi chả được một câu văn. Nhưng mà ngồi vào máy cái thế đánh tầm tuột đi chúng ta thấy. Hội tập cái này đúng là mất khoảng độ tầm một tuần. Hội tập lại, xem lại và mất khoảng một tuần thì làm xong. Tất nhiên cũng còn phải rào chính lại một hai lần nữa. Vì vậy lần này thầy mới cho in tạm có 300 cuốn thôi, để khi chúng ta đọc, ai mà thấy nghi chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại, đưa cái nghi của chúng ta, cái không hiểu của chúng ta lên phòng thông tin, lên có ban đây này. Đọc đến đâu chúng ta có thể cứ gặp cái tờ này, và nào thấy không hiểu hoặc thấy sai chính tả, bởi vì làm nó cũng bội mà, soát đi soát lại vài lần rồi nhưng có thể nó vẫn còn sai chính tả. Chấm phẩy ở đây thì không thể đúng rồi được nhá. Bởi chấm phẩy là mình cái phẩy chúng ta làm để gì ạ? Để cho đọc được kinh. Chứ còn nếu mà bắt lỗi chấm phẩy thì chắc chắn là cái không được rồi. Bởi vì đây không phải để bắt lỗi chấm phẩy. Bởi vì cái chữ chấm phẩy ở đây để phù hợp với cái cách tụng kinh của chúng ta. Vì vậy đáng lẽ có cái đoạn văn chỗ đây không được phẩy, nhưng mà vẫn cứ phải phẩy. Phẩy vào để làm gì? Để cho chúng ta đọc nó dễ hơn. Chúng ta biết cái đoạn đó là đoạn xuống, đoạn lên, đoạn xuống, đoạn lên, đoạn xuống, đoạn lên, đoạn xuống. Nhưng nếu cả một cái câu kinh thì chỗ chấm sẽ là đúng. Chỗ chấm sẽ là chuẩn chỉ. Cả cái đoạn văn kinh á, thì đến từng đoạn chấm thì là chuẩn. Nhưng mà từng cái câu đọc á, thì cái chỗ phẩy á, là sẽ không theo cái quy định, cái quy phạm về văn phong chữ viết đâu. Vì đây là kinh này chúng ta ngoài cái xem chữ viết ra còn cái ngôn ngữ phát âm đọc tụng nữa. Cho nên chúng ta một phần là lấy cái phần đọc tụng, vì vậy mà cái 5 câu 1 lại có phẩy, mà cũng có đôi ba chỗ không thể phẩy được. Vì phẩy thì nó lại thành cái gì? Thành nghĩa khác rồi. Cho nên không thể Nam Mô A xong rồi phẩy xong rồi Di Đà Phật được. Cho nên phải những cái đoạn ví dụ như thế, thì Nam Mô A Di Đà Phật nó phải thành một câu như thế. Thì không thể Nam Mô A phẩy xong rồi Di Đà Phật, hay là Nam Mô A Di phẩy xong Đà Phật được. Cho nên đại ý nó là một vài chỗ không thể phẩy được, phẩy vào nó mất nghĩa, nó lạc mất đi, cho nên là phải để phẩy. Còn tuyệt nhiên đại đa số là phẩy đúng năm chữ một, năm chữ một, năm chữ một, cứ 10 chữ chúng ta lại ngắt hơi lấy hơi một câu cho vừa. Đôi khi có một số nó dài nhưng mà ít thôi, ít thôi. Đọc quyển thượng á thì dễ, quyển trung á khó hơn một chút, nhưng mà văn thì vẫn lấy phần lớn là lấy cái câu như thế. Còn quyển hạ thì cũng dễ hơn, quyển trung thì khó hơn cả. Quyển trung á thì lúc đọc á, đặc biệt cái đoạn mà nói về cảnh giới Tây Phương, thế giới Tây Phương mà có các cành lá hoa quả bằng bạc trắng, bạc trắng rồi sen hồng, rồi sen hồng cái gì gì đó đấy. Cái đoạn đấy mà đọc thì là cũng, nếu mà chủ sám mà lên có mà hơi nhanh một chút là chúng ta cũng cuống lưỡi, là líu lưỡi mấy lần đầu á, là líu lưỡi. Nhưng mà khi mà đọc thông rồi á, chúng ta đọc bộ kinh này khoảng 3 tháng, tôi đảm bảo với các vị không thích đọc bộ kinh Vô Lượng Thọ nào khác nữa, thật đấy. Đọc 3 tháng thôi, các quý vị sẽ không muốn đọc bộ kinh Vô Lượng Thọ nào khác nữa. Trong khi đó Việt Nam chúng ta có đến 5-6 bản dịch, bây giờ cả bản dịch này phải lại đến 6 bản dịch và hội tập kinh Vô Lượng Thọ rồi. Khi chúng tôi á hội tập thì chúng tôi dựa vào 5 bản dịch, kể cả bản dịch của Hòa Thượng Đức Niệm chúng tôi cũng tham khảo, cũng dựa vào để tham khảo. Cho nên á, bây giờ có thể bản dịch này là bản dịch thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ Việt Nam. Trước đây thì trong vòng 2-3 năm nay, mọi người, các Phật tử tu theo tịnh độ toàn là tụng kinh Vô Lượng Thọ. Đồng tu Việt Nam chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ bản dịch của Thượng Thích Đức Niệm, của bộ hội bản hội tập của Hạ Liên Cư. Đó. Vì sao? Vì Hòa Thượng truyền, vì Hòa Thượng truyền cho nên chúng ta thì chúng ta tin tưởng và thọ chỉ đọc tụng. Những bản dịch đó tôi nói là có nhiều đoạn không ổn, vì vậy mà chúng tôi không đọc tụng. Nếu cái bản dịch đó ổn rồi á thì chắc chắn chúng tôi sẽ không hội tập cái bộ này nữa. Nhưng tôi thấy là không ổn về bản dịch từ Hán văn sang Việt văn. Mà một cái phần nữa chúng tôi thấy cũng thắc mắc, trong các bản kinh cổ á thì đều có 48 đại nguyện, nhưng cái bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư á thì lại cắt đi. Mà cắt đi thì chúng ta thấy thì rất khó để biết về 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng tôi, đấy cũng là một cái động lực để cho chúng tôi hội tập lại, hội tập lại. Và đây là cái bản hội tập ở Việt Nam á, xin thưa các quý vị, từ xưa đến nay mấy nghìn năm nay không có mấy người dám hội tập kinh điển của Phật đâu. Không có mấy người. Từ xưa đến nay chỉ có dịch kinh Phật thôi, chứ bảo hội tập kinh Phật thì chưa thấy. Ở Trung Quốc, ở Ấn Độ thì có nhiều lần và nhiều vị pháp sư, kể cả thì các vị cư sĩ cũng hội tập kinh của Phật để cho gì phù hợp với cái văn hóa bản địa, để dễ phần truyền bá rộng hơn. Nhưng Việt Nam chúng ta, có thể là tôi chưa đọc thấy, hoặc là gì, hoặc là chưa có ai thì tôi chưa rõ, nhưng mà quả thực là tôi chưa đọc thấy trong một cái dữ liệu nào, một cái dữ liệu nào về lịch sử, về một vị pháp sư nào hay vị thiền sư nào hội tập kinh điển của Phật để cho phù hợp và gần gũi hơn với cái văn hóa và đời sống của người Việt chúng ta để đọc tụng. Cho nên ở đây cũng phải nói, đây là cái bộ hội tập thứ ba của chúng tôi được chính thức được phát hành. Bộ hội tập đầu tiên đó là bộ kinh gì ạ? Bộ kinh gì? kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Từ khi hội tập xong và phát hành đến nay đã được 4 năm trời, hơn 4 năm trời chút xíu. Và phòng phát hành kinh sách của đạo tràng chúng ta đã cho in ấn và phát hành trên 100.000 quyển kinh Địa Tạng. In đến đâu, hết đến đấy. In đến đâu, Phật tử thỉnh đến đó. Đặc biệt chúng ta không bán. Tất cả kinh sách pháp bảo của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta không bán, chỉ có kết duyên chứ không bán. Chúng ta cũng không giữ bản quyền, mà phát nguyện mọi người truyền bá càng rộng càng tốt, càng nhiều người hay, càng người nhiều biết, càng nhiều người học, càng nhiều người tu, càng nhiều người thực hành theo thì càng tốt. Vì mục đích xuất thế của chư Phật Bồ Tát á, là để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Chúng ta là đệ tử Phật, không thể xẻn pháp được. Không thể ở cuối quyển kinh là để bản kinh này là có gì? Có bản quyền. Cũng không thể để ở dưới, đằng sau, ở trên cái mặt của băng giảng hay là ở trên cái đĩa giảng này. Bài pháp này là có bản quyền. Chúng ta không học theo cái cách đánh bản quyền của người châu Âu ấy. Người châu Âu họ ra một bài hát, họ sáng tác ra một bài hát, họ có bản quyền. Và ca sĩ nào muốn hát bài hát của họ thì phải xin phép họ và phải trả tiền cho họ thì mới được hát. Họ làm ra một bộ phim, họ cũng gì? Đăng ký sở hữu trí tuệ và có bản quyền. Đài truyền hình nào hoặc cái xưởng phim nào muốn chiếu lại bộ phim của họ thì phải trả tiền cho họ mới được công chiếu. Cho nên các tác phẩm tác giả văn học, thi ca, phim trường, điện ảnh vân vân ở châu Âu, đại đa số họ đều có bản quyền. Bản quyền để làm gì? Để kiếm tiền. Bản quyền để kiếm tiền. Ai muốn in ấn sách vở của họ, băng đĩa của họ, phim ảnh của họ đều phải trả tiền cho họ, không có nó kiện chết. Cho nên nó tất cả vì tiền. Còn Phật giáo chúng ta vì mục đích độ sinh cao cả, vì báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai đồng về bến giác, cho nên là không có chuyện tiền nong ở đây. Chúng ta là Phật không nói đến tiền để độ chúng ta thì chúng ta không thể nói là gì, phải có tiền mới gì, mới cho ấn tống kinh sách băng đĩa giảng của đạo tràng chúng ta được. Nếu chúng ta mà làm cái điều đó, chúng ta lạc vào đường tà. Tôi rất tâm đắc với một cái câu nói của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Ngài nói rằng gì? Tất cả kinh sách băng đĩa giảng của tôi đều không giữ bản quyền. Và mong tất cả các tăng ni Phật tử đồng tu trên toàn thế giới đem truyền bá gì? Càng sâu càng rộng, càng nhiều người biết gì? Thì càng tốt, công đức vô lượng. Và Hòa Thượng có chốt lại một câu gì? Tôi thấy bất cứ một quyển sách nào của Phật giáo mà nói là có bản quyền, tôi không bao giờ cầm lên đọc nữa. Cầm lên nhìn thấy chứ có bản quyền, tôi liền không đọc nữa. Vì sao? Vì cái ông thầy đấy, cái vị pháp sư ấy, cái vị thiền sư ấy, cái vị đại sư ấy, theo danh từ như thế, hoặc các vị cư sĩ ấy, pháp mà họ còn xẻn, vậy thì cái tâm của họ đã rộng lượng chưa? Đã ngay thẳng chưa? Đã chính trực chưa? Đã vì chúng sinh mà giảng kinh, thuyết pháp chưa? Hay là vì tiền? Cho nên Hòa Thượng rằng nhất định bất cứ một bài giảng nào mà thấy rằng ở đầu băng hay là cuối băng giảng ấy, mà có đề là gì? Giữ bản quyền, Hòa Thượng không bao giờ xem, cũng chẳng bao giờ nghe. Bất cứ bộ luận nào, bộ kinh nào, bộ luật nào á, của các vị pháp sư, các vị thiền sư, các vị đại sư nào á, mà có in cái chữ màu á, kinh sách có giữ bản quyền, Hòa Thượng nói là cũng không bao giờ đọc. không nghe, không đọc, không xem. Và tôi cũng đồng quan điểm ấy. Ngày xưa khi mới còn đi học thì tôi cũng chưa hiểu được nhiều, nhưng học xong rồi đã hành đạo, đã hoằng pháp rồi, tôi mới thấy rằng là Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, kinh sách của Đức Phật, Đức Phật mà còn khuyến cáo các đệ tử sau khi Như Lai diệt độ, các ông phải giữ gìn kinh này và lưu bố truyền bá cho rộng khắp để độ chúng sinh cơ mà. Phật còn phó chúc cho Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần là phải hộ trì kinh này và hộ trì luật này, hộ trì luận này, và ai thọ trì đọc tụng các ông phải tán dương khen ngợi và ngầm theo để giúp đỡ cho họ cơ mà. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay cũng có mấy vị thầy, mấy quý thầy á, tất cả băng đĩa giảng đều ghi là gì? Băng đĩa có bản quyền, cấm sao lưu in chụp trên mọi hình thức. Tôi không bao giờ cho những cái băng đĩa giảng ở trong chùa của tôi, vì bản chất của nó là tiền rồi, nó là vì tiền rồi. Vì sao mà cấm không cho sao lưu in chụp? Vì tiền, có gì đâu. Ai muốn sao lưu in chụp thì phải đến gì? Đến nơi ấy để, đến cái nơi phát hành đó để đặt tiền thì họ sao lưu in chụp cho, có gì đâu. Mình nhà chùa mà lại sống như ở ngoài đời, cái gì cũng tiền, 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 cái gì cũng tiền, nói nghĩ đến tiền, làm nghĩ đến tiền, cái gì nghĩ đến tiền, không đúng, không đúng một chút nào cả. Miệng nói có thể hay, nhưng mà hành động, việc làm á, thì lại dở ẹt, đi ngược lại với lời nói. Nếu chúng ta mà chịu khó, chúng ta suy nghĩ một chút, tư duy một chút, quan sát một chút, chúng ta thấy cái điều đó. Tại cái quan điểm của tôi ấy, là rất là tương ưng với quan điểm của Hòa Thượng. Tất cả kinh sách băng đĩa giảng không có để bản quyền. Mà quan điểm của tôi bây giờ nó cũng có thể tiến lên một cái bước này. Tất cả kinh sách băng đĩa giảng của ai mà có bản quyền tôi không đọc, không xem, không nghe nữa. Vì theo Hòa Thượng nói cái tâm lượng của họ đã không có. Họ có vì chúng sinh đâu. Chúng ta đọc xem nghe những cái băng đĩa ấy, rồi dần dần chúng ta cũng đi lạc vào cái thế giới của họ mà thôi. Lạc vào cái gì? Cái ma trận của họ mà thôi. Lạc vào cái lưới võng của họ mà thôi. Bị mắc vào cái lưới võng của họ mà thôi. Cho nên bây giờ tôi cũng nhất định không đọc, không xem, không nghe những cái bộ kinh luật luận của nhà Phật mà có bản quyền như vậy nữa. Để chúng ta khác với thế tục về như thế. Phật Pháp là từ bi hỷ xả, tận độ chúng sinh. Chứ Phật Pháp đâu có như ngoài đời đâu. Ngoài đời họ còn danh văn lợi dưỡng. Hoàn toàn khác nhau, một trời một vực ở cái chỗ đó. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta phải nhận được cái điều đó, biết được cái điều đó, và để thực hành cái điều đó. Nó ở cái chỗ đó, chứ không phải là cứ nói thật hay, nói mê hoặc lòng người, nhưng thực tế việc làm lại không giống với lời nói là không được. Đó. Cho nên ở đây mới nói là sức chí lớn, nguyện lớn. Sức tức là gì ạ? Sức ở đây là chỉ cho sức lực. Sức lực ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho thần thông. Chúng ta phải hiểu là thần thông của Phật. Đó. Chí ở đây là trí tuệ. Thần thông và trí tuệ rộng lớn, vô lượng vô biên, đại nguyện của A Di Đà Phật thì thật là mênh mông, bao trùm khắp cả hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát ở trong mười phương. Cho nên á, cái nguyện độ sinh của Đức Phật A Di Đà không chỉ một thế giới, hai thế giới, ba thế giới, bốn thế giới, năm thế giới, năm mười thế giới, mà đến vô lượng vô biên, hằng hà xa, bất khả thuyết thế giới. Cho nên ở đây mới nói là sức chí lớn, nguyện lớn, độ khắp chúng quần sinh là như thế. Độ khắp được chúng quần sinh, chư thiên Phật A Di Đà cũng độ được. Chư thiên nghe thấy danh hiệu A-di-đà Phật. Nghe thế nói về cảnh giới Tây Phương Trang Nghiêm Cực Lạc thế giới, liền phát nguyện muốn sinh về, chán cảnh chư thiên. Chư thiên là vui đấy, chư thiên là thọ mạng dài lâu là vui rồi đó, cuộc sống sung túc đầy đủ đó, rất vui đó. Nhưng mà vẫn còn cái cảnh sinh già bệnh chết, vẫn chưa thoát được. Cho nên chư thiên muốn từ chỗ vui này đến chỗ vui khác, tịnh diệu hơn, an lạc hơn, vĩnh cửu hơn. Cho nên chư thiên cũng phát nguyện niệm Phật sinh Tây Phương, A-di-đà Phật tiếp rước hết. Nhân đến chúng sinh ở trong A Tỳ địa ngục mà nhờ cái duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp về trước gieo trồng, cho nên ở trong A Tỳ địa ngục khổ quá. Nhớ rằng bỗng nhiên nhớ lại một kiếp nào đó mình có nghe thấy một cái bài pháp nào đó nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới thuần tịnh thuần thiện, không có khổ đau, không có địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tiếng ác cũng còn không, huống chi là sự khổ. Và nói rằng ai muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để thoát khổ chỉ cần tin sơ nguyện thiết trì 10 câu Phật hiệu thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi là được A Di Đà Phật phóng đại quang minh. Dẫu cho ở trong A Tỳ địa ngục, quang minh ấy cũng không bị ngăn ngại và chiếu tới, tiếp dẫn thần thức của người đó thoát khỏi A Tỳ địa ngục, thẳng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây mới nói gì? Mới nói là độ khắp chúng quần sinh là như thế. Đường ngạc, đường địa ngục trong lục đạo thì địa ngục là gì? Là khổ nhất. Trong địa ngục thì A Tỳ địa ngục là thống khổ nhất. Vậy mà A Di Đà Phật còn độ được thì huống chi là các địa ngục nhỏ, huống chi là ngạ quỷ và huống chi là súc sinh, huống chi là con người chúng ta. Cho nên mới nói là A Di Đà đại nguyện đệ nhất, phổ độ chúng sinh rộng khắp 10 phương trong các thế giới là như thế. Đấy, ở đây á nói là A Di Đà Phật có sức trí lớn, nguyện lớn độ khắp chúng quần sinh, khiến bỏ thân nóng khổ, khiến cho chúng sinh bỏ cái thân nóng khổ, cái thân nóng khổ này. Thân chúng ta có khổ không? Chúng ta có khổ về thân không? Ấy biết là nó khổ về thân nhưng mà nâng niu nó ghê lắm cơ. Đấy, hai hôm trước khi lên chùa còn phải soi gương, quay ngang quay dọc xem cái mi mắt đó, đã kẻ đẹp chưa đẹp kẻ lại chút cho đẹp, xem cái da này nhá, nó nhăn nheo quá sợ là mọi người nhìn thấy lại chê lại giả thế, cho nên lấy tí phấn bôi vào tí. Khổ lắm, 60-70 tuổi rồi có ma nào nó ngắm nó đâu mà vẫn cứ thích. Ấy, tôi nói thật đấy, ai có giơ tay, ai có làm điều đó giơ tay? Chả ai dám giơ tay. Nhưng thực sự trong này có người làm, thực sự có người làm. Vì sao? Vì tôi liếc qua là thấy mấy người kẻ mày rồi, mấy bà từ Hà Nội ấy, tôi liếc qua là thấy mấy người kẻ mày rồi, liếc qua thôi, không cần phải nhìn kỹ. Hôm qua tôi lên á thì thấy mặt mũi nó thì sáng sủa khác, nhưng hôm nay thì lấy gì sâm sâm tối tối, biết là gì à? Có bôi gì, có chát phấn rồi mà có cái gì đâu, đơn giản đó. Khổ lắm mà cũng toàn 60-70 rồi, có khi U80 rồi cũng có, mà vẫn cứ còn thích gì, thích làm đẹp, thích trang điểm, thương thay cái phần đàn bà, đúng không? Ngày xưa người ta nói thương thay cái thân phận đàn bà, rồi cái gì nữa? Gì nữa? Cái gì má hồng vì ai ấy? Đấy, khổ thế đấy. Biết là có thân là khổ, nhưng mà chúng ta lại không xả được cái thân này mới khổ chứ lại. anh không xả được. Cái lúc cảm cúm bệnh bệnh một chút á, nếu chúng ta xả được thì thôi chúng ta lên đi lễ Phật niệm Phật, chết cũng gì cũng chết ở trước ban Phật mà chết, chết cũng đối trước gì đối trước A Di Đà Phật mà gì mà cắt đứt hơi thở đoạn tuyệt mạng sống ở thế gian này để cầu về với Phật, chứ không chết ở bệnh viện, không nằm lên khừ khừ ở trong gì ở trong bệnh viện và không không chôn xác, không 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 gói xác ở trong gì trong nhà lạnh, mình có dám làm đâu. Đấy. Thế tôi ngày xưa mấy lần ốm nặng là tôi bảo nếu đi viện tôi ốm nặng quá rồi và tôi cho tôi về, có chết thì tôi chết ở chùa đấy, đừng để cho tôi chết ở bệnh viện để mang tiếng. Và cả đời tu hành, cả đời giảng kinh thuyết pháp mà lại chết ở bệnh viện xong nó cho vào trong cái nhà xác, nó cho vào trong cái quan tài bằng 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 nhôm, bằng tôn gì đấy, bằng chì bằng kẽm gì đấy, nó đút vào đấy, nó cho vào lạnh đấy, mấy tiếng mấy chục tiếng đồng hồ sau người thân đến thì làm lễ là làm ký hợp đồng nó mới cho xác ra. Khổ chưa? Thần thức của chúng ta lúc đó tùy theo nghiệp, xác nó nhốt vào đấy rồi thì thần thức làm sao mà đi đâu được, làm sao mà ấy được, làm sao mà tu được. Do gì? Chính khi chúng ta còn sống, chúng ta còn khỏe, chúng ta không buông được nó, chúng ta sợ chết cho nên mới tìm đến đó. Nên là vừa rồi mà vào trong miền Nam đến chùa Vạn Đức á, đỉnh lễ tháp của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hà Tịnh là sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta á. Xong rồi các thầy cho lên phòng thăm Hòa Thượng á. Hòa Thượng có cái nguyện của Hòa Thượng là không đi bệnh viện, ốm không đi bệnh viện. Nhưng khi mà về lúc cuối đời ngài tuổi cao quá rồi, ngài không muốn đi bệnh viện, nhưng các đệ tử vì muốn báo tròn cái chữ hiếu cho nên là cứ là gì bắt ngài coi như là bế ngài lên xe, thì vì lúc đó ngài yếu quá rồi cứ bế ngài lên xe để muốn là gì níu kéo là Hòa Thượng có thể ở lại được ngày nào thì quý ngày đấy, tháng nào quý tháng ấy, năm nào quý năm mấy. Cho nên chúng đệ tử trong chúng đệ tử xuất gia, đệ tử tục gia tất cả là cứ muốn bàn nhau là phải cho Hòa Thượng đi viện. Nhưng Hòa Thượng bình thường, Hòa Thượng bảo, Hòa Thượng lập nguyện là không đi viện rồi. Chết thì chết ở trong chùa, chết thì cái thân này, còn cái tâm ngày vãng sinh, lo cái gì đâu. Nhưng mà các đệ tử, chúng đệ tử cứ cho đi đến 2-3 hôm, xa tới đấy ngài cũng thể hiện đây, không chữa được. Ngài thể hiện tiêm truyền là không vào được, thế là tôi phải cho ngài về thôi. Cho ngài về để ngài thỏa cái nguyện của ngài là viên tịch ở trong chùa. Rồi ở miền Bắc chúng ta mấy năm trước cũng có một vị Đại Lão Hòa Thượng ở chùa Hội Xá 102 tuổi á, ngài cũng phát nguyện là ốm không có đi viện. Nhưng ngài có một cách chữa bệnh đặc biệt rồi nhá. Ngày xưa chúng tôi đi học, ngài là hiệu phó chúng tôi mà, ngài là phó hiệu trưởng Đức Đệ Tam Pháp Chủ, bây giờ là hiệu trưởng, còn ngài là hiệu phó kiêm về giám luật. Ngài có một cái phương pháp chữa bệnh rất hay như thế này. Tất nhiên các ngài mới làm được, chúng ta không biết có làm được không. Tôi chưa thử cái đó. Ngài mỗi khi trái nắng trở trời á, mà nhức đầu sổ mũi hay là đau ốm á, 3 đến 5 ngày không ăn một cái gì, không ăn một cái gì, không ăn một cái gì, cũng không uống cái gì cả, không ăn không uống, cứ nhịn như vậy, cũng không uống luôn nhé, mà bắt đầu nhịn 3-4-5 ngày như vậy, bắt đầu ngày ăn uống lại một cái thế là khỏi. Đây là cách của Hòa Thượng. Nhưng mà cách của ngài thì làm được như thế, chúng ta không biết 3 ngày mà không ăn thì chân tay nó bủn rủn ra. Không uống thì nó gì ạ, nó mất nước, nó thiếu nước là gì, nó bị thậm chí là có khi phải lên cơn co giật, mà có khi là đi sớm bị teo ấy, đúng không? Nhưng ngài 3 ngày hoặc 5 ngày, thậm chí là 7 ngày không ăn không uống, khi ngài ăn uống lại một cái là khỏi ngay. Đấy là cách của Hòa Thượng, cách của Hòa Thượng Hội Xá. Ngày xưa chúng tôi học với ngài á, thì ngài cũng chỉ cho cái cách đó, nhưng mà mình chưa đủ dũng khí để thử, vì mình ốm là phải gì, phải ăn cháo à. Ốm một cái là phải ăn cháo, ăn cho thật nhiều theo các bác sĩ chỉ dặn á. Cho nên ở đây mới nói mình đối với cái thân nóng khổ của mình ấy, khó bỏ lắm, rất khó bỏ. Còn các ngài ấy, thì sẵn sàng là gì, sống thì hành đạo mà thác thì về với Phật. Cho nên 3 ngày, 5 ngày hoặc 7 ngày không ăn không uống là chuyện bình thường với các ngài. Nhưng mà khi các ngài ăn uống trở lại, tức là các ngài khỏe. Đấy, còn chúng ta bây giờ đấy xem như thế nào. Thôi chúng ta cũng không bằng được các ngài, thì cũng phải noi cái gương ấy mà làm thế nào đó, xả bỏ bớt những cái gì bo bo chỉ lo cho bản thân chúng ta ra. Tiền tài của cái danh vọng chức tước, tất cả đều là không, chỉ có nghiệp mang theo mà thôi các quý vị. Vì vậy chúng ta cứ nghĩ đi, nghĩ lại mà xem, nhìn từ trước đến nay các bậc vua chúa quan lại tể tướng anh hùng hào kiệt còn sống thì lừng lẫy, nhưng thác đi rồi cũng có gì 2 mét vuông đất là xong mà, như nhau hết. Điều quan trọng chúng ta để lại được cái gì cho đời. Đối với Phật tử chúng ta, cái gì còn làm được thiện, cái gì tu nhân tích đức được thì chúng ta làm. Mấy tháng trước tôi đọc thấy một cái thông tin, một cái vị diễn viên ở bên Hồng Kông ấy, cái gì cái Châu Nhuận Phát hay là Châu Nhược Phát cái gì đó, ông ấy có đến 10 mấy triệu đô, mấy chục triệu đô. Nhưng bây giờ cuộc sống của ông ấy thì vẫn ăn cơm bụi, vẫn mặc quần áo gọi là hàng xả thải á, mình gọi là hàng sida, tức là ngoài đời mình gọi là hàng sida, tức là hàng xả thải, cái hàng bị lỗi á, quần áo rồi đồ đạc đồ dùng cá nhân, hàng đồ bị lỗi ấy. Người ta thải ra rồi ông vẫn dùng những cái đồ đó, mà trong khi đó ông ta rất nhiều tiền. Thế mọi người mới hỏi rằng á, tại sao ông nhiều tiền thì ông không dùng, mà bảo á, dùng á vừa phải thôi, còn phải giữ cái đức của mình để cho gì, cho con cho cháu cho đời sau nữa, giữ cái phúc cái đức của mình để cho con cho cháu cho đời sau nữa. Cho nên á, tất cả cái của cải của ông di chúc này, đem di chúc cho các viện dưỡng lão và các trại trẻ mồ côi, cho công tác từ thiện hết. À, cho hết, cho sạch luôn. Con cái thì để cho một chút xíu thôi, cho nó đủ sống thôi, còn lại là di chúc cho các trại dưỡng lão và làm việc từ thiện hết. Chúng ta thấy người thế tục, tôi không biết là vị ấy có theo Phật hay không, có học Phật hay không thì tôi chưa biết, thì không tìm hiểu. Nhưng chúng ta thấy người thế tục, tức là người ngoài đời á, họ còn biết tu nhân tích đức hành thiện như thế, huống chi là người học Phật chúng ta, bo bo giữ tiền để làm gì. Sau khi chúng ta chưa nhắm mắt xuôi tay, con cháu nó đã đứng bên cạnh đấy, nó đã gì ạ, nó đã thi nhau đi gì để tìm khóa két rồi. Nó không xem bố nó mẹ nó hấp hối và như thế nào, nhưng nó chạy nhau cho nhoai nhau để đi tìm gì, chìa khóa két, xem mẹ để đâu, bố để đâu. Chìa khóa két để làm gì? Xem trong cái két của bố của mẹ mình còn bao nhiêu cây vàng, còn bao nhiêu là tiền giấy, cái giấy di chúc gửi cho ai, di chúc cho ai. Nếu mà di chúc cho thằng mình thằng con cả thằng thứ hai nó không được, nó không chịu. Di chúc cho thằng thứ hai á, thằng con cả nó cũng không nghe. Di chúc cho mình con trai á, thì con gái nó cũng chẳng nghe. Di chúc cho con gái thì con trai nó cũng chẳng chịu. Khổ chưa? Có khổ không? Khổ. Đó. Rất là khổ, chứ không phải là khổ mà rất là khổ. Đến khi đó nếu mà chúng ta mà chưa đứt hơi thở, vẫn còn thoi thóp ở trên giường bệnh á, mà nghe thấy những đứa con yêu quý của chúng ta tranh giành nhau của cái, chửi bới nhau, lìa mặt nhau á, khi đó chúng ta mới thấy chúng ta sai lầm lớn. Khi còn khỏe chúng ta không đem chia cho chúng nó trước đi, không di chúc đi, không nhờ pháp luật họ vào gì, nhờ các luật sư, nhờ pháp luật họ can thiệp và chia hết đi, giữ là một cái phần nào đủ sống, qua ngày thì thôi. Còn nếu mà chia cho nó hết rồi mà nó không cho sống thì thôi cứ thật thà mà niệm Phật lên đây thầy nuôi hết, không sao cả. Không, tôi nói thật đấy, cứ chia cho nó hết đi mà lên đây thật thà niệm Phật á, đừng có cãi cọ, đừng có tranh giành hơn thua, một lòng thật thà niệm Phật thì cầu sinh Tây Phương, lên đây Phật Bồ Tát nuôi hết, không phải lo, thầy sẽ tạo điều kiện. Nói thầy nuôi thì không đúng, Phật Bồ Tát nuôi, Phật Bồ Tát lo cho hết, lo cho đến kể cả gì, kể cả sau khi chết đi mà nó không lo, tang gia nó không lo cho yên tâm, các sư trong chùa lo cho hết, các Phật tử trong đạo tràng lo cho hết, không phải lo cái chuyện đó. Có cái gì đâu mà cho về nhà vãng sinh, niệm Phật cho 8 đến 12 tiếng đồng hồ, gọi cái xe hai, một cái xe tang, một cái xe tiếp dẫn đến, trở lên trên Ba Vì đến chỗ cái gì Đại Hóa Thân Vĩnh Hằng á, 3 tiếng đồng hồ sau ra cho hết đấy mà, có gì đâu. Đó, chúng ta hiểu được cái điều đó mà làm á thì thần thức của chúng ta mới dễ được thoát hóa, mới dễ được vãng sinh. Còn bây giờ chúng ta cứ bo bo mà giữ cái tấm thân này, giữ lấy tiền tài của cải, chấp là của ta, tài sản của ta, cả một đời ta vất vả chất chiêu dành dụm, bây giờ ta phải giữ cho đến hơi thở cuối cùng để cho con ta, để cho cháu ta, ta không để lại, có khi nó còn thành người. Ta để lại quá nhiều có khi nó lại thành gì ạ? Thành ma, thành quỷ đấy. Câu chuyện này hơn 20 năm trước, tức là năm 1996, khi tôi mới ra chùa Vạn Niên được một thời gian ngắn, có cái thằng nghiện nó cứ giặt dẹo nó vào chùa. Các Phật tử bảo chú phải để ý cái thằng này nhé, sảnh ra một cái là nó vào Tam Bảo, là nó chỉ có trộm tiền thôi, nó đi hút thôi. Thế các cụ bảo ngày xưa nhà giàu lắm, nhà giàu nhất cái phường Xuân La này, bố mẹ nó là 1000 đất luôn, gọi là đại gia ở cái quận Tây Hồ này, chứ không phải phường Xuân La đâu. Cái quận Tây Hồ này thuộc dạng đại gia bậc nhất, một trong những người giàu nhất của cái quận Tây Hồ, đất đai thì 1000. Bố vừa nằm xuống, xác bố chôn ấy, cỏ chưa kịp mọc, đất cát, nhà cửa, dinh thự cứ dần dần lần lượt đội nón ra đi. Chưa đầy 5 năm sau, ngôi nhà cuối cùng mà nó đang ở đó cũng bán nốt. Vì cái khi á, bố nó chết đi, để là một khối tài sản kích xù cho nó, cho nên nó nghĩ rằng á, ăn tiêu không bao giờ hết. Vì vậy mà cái thời đấy, từ cái thời năm 90, trước đó cả mấy năm cơ, từ thời năm 90-91, các vị biết lúc đó nó mua khoảng 15-20 cái xe máy Simpson. Cái xe máy Simpson mình của Nga ấy. Cái thời đấy mà đi có cái máy xe máy Simpson đấy là gì, là số 1 rồi. Nó còn gì cái quý trọng, cái tiền nó còn có còn hơn cả cái xe Mercedes hay là cái xe Rolls Royce của các đại gia bây giờ đi ở ngoài đường phố. Mua 15-20 chiếc như thế cùng với đám bạn là gì? Chỉ có đi lên rừng để săn bắn, để bắn chim thôi. Đi ngao du cho vui, về thì lại nhậu nhẹt. Chúng ta biết chưa đầy 5 năm, tất cả gia tài kích xù của bố mẹ để lại không cánh mà bay. Và không biết bạn nó lúc đấy nó sẽ nhiều thế. Các Phật tử ở đấy nói rằng cái khi nhà nó giàu có, cái nhà của nó rất rộng, cái nhà của nó phải rộng phải đến là 500 mét vuông, rồi cái sân cũng phải 500-700 mét vuông. Nhưng mà ngày nào á, bạn bè cũng ầm ầm kéo đến, ngày nào cũng phải á, ít cũng phải hàng chục mâm cơm, nhiều thì vài chục mâm cơm. Người người ra vào tất bật, ăn uống linh đình, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng uống. Đó. Trừ hôm nào mà nó đi cùng cái đoàn xe máy của nó đi lên miền ngược hay là đi đâu thôi, thì ở nhà vẫn có người, bạn bè đấy có người ở nhà trông nhà. ăn uống tiếp khách cho. Chưa để 5 năm sau, cái nhà cuối cùng đội nón ra đi. Khi mà những đồng tiền cuối cùng của cái căn nhà nó ở của bố mẹ đó cũng ra đi hết, thì chẳng thấy bạn bè đâu nữa. Trước đây bạn bè nhiều lắm, nhưng bây giờ thì bạn bè chẳng còn ai nữa. Và anh ta phải sống gì lúc đấy nghiện rồi, nghiện ngập vào rồi, giặt dẹo. Vào chùa để sơ hở một cái là lên vài đồng tiền lẻ ở trên ban là vừa lễ sơ hở ra, cũng trộm luôn, cũng nhót luôn. Mất hết liêm sỉ, mất hết tư cách, mất hết đạo đức, mất hết cả cái liêm sỉ rồi còn gì. Vào cả trong chùa để ăn trộm của Tam Bảo rồi chúng ta biết chẳng còn liêm sỉ gì nữa cả. À, lúc đó nó còn cái gì nữa đâu mà liêm sỉ, còn cái gì nữa đâu mà nhân cách. Đó. Cho nên chúng ta thấy đấy là một cái câu chuyện thực sự tôi được gì ạ? Tôi được chứng kiến con người thật ở ngoài đời thường. Nhưng mà cái mấy năm trước cái khi mà nó ăn chơi ấy, thì tôi chưa đi tu. Nhưng khi mà nó xa cơ lỡ vận không còn cái gì nữa vào chùa để chôm chỉa thì tôi chứng kiến. Nghe các cụ kể lại trước đây nhà nó giàu có như thế. Rồi nữa, nếu ở đây chúng ta ai mà đã từng đọc, từng nghe, từng biết về cái câu chuyện con trai ông hội đồng ở đằng trong cái thời Pháp thuộc á, chúng ta biết là giàu nhất là gì nhỉ? Công tử gì? Công tử Bạc Liêu, đúng không? Công tử Bạc Liêu là con ông hội đồng giàu nhất các tỉnh Đông Nam Bộ, có nghĩa là giàu nhất phía Nam. Ông bố chết đi, để lại khối tài sản kích xù cho con, cũng đội nón ra đi hết. Đến cuối cùng cũng sống giặt dẹo cho đến ngày tắt hơi thở cuối cùng, chẳng có cái gì cả. Bây giờ còn 3-4 đứa con, mấy 1-2 năm trước tôi đọc cái bài báo bảo con của công tử Bạc Liêu á, có 3-4 đứa con á, thì bây giờ một đứa thì chạy xe ôm, một đứa thì mở nhà hàng gọi là bán hàng ăn nhanh, còn một đứa thì đi sang bên Mỹ á, tiệu bạt, không biết bây giờ sống chết ra sao. Nói về 3 đứa con của công tử Bạc Liêu, có ra đứa nào đâu. Ông bố không ra đứa nào thì bà mẹ có ra đứa nào? Không ra đứa nào. Đó, cho nên chúng ta thấy tiền của nếu mà để lại cho con cho cái mà không á, không khéo á, là làm hỏng chúng nó. Tôi rất tâm đắc với đạo tràng chúng ta, có một vài Phật tử nói với tôi, con chỉ để lại cho con của con á cái cần câu thôi, tức là lo cho nó học hành đến nơi đến chốn, rồi lo cho nó công ăn việc làm, có chỗ ăn làm đàng hoàng rồi tự làm lấy, tự làm lấy mà nuôi vợ nuôi con, không cho tiền. Tiền đem đi làm công đức hết, đem làm việc thiện hết, không để lại cho con tiền nữa. Chỉ để lại đủ sống cho đến già và cho gì đủ làm ma cho khi chết mà thôi, cho vợ chồng mà thôi, nhất định không để lại cho con cái nữa. Tức là cho cái cần câu chứ không cho con cá. Các cụ ngày xưa chúng ta hay nói như thế mà. Người khôn á, thì cho con cái cần chứ đừng cho nó gì, con cá. Cái đó mới bền. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta nuôi con dạy cháu làm sao đó để sau này chúng ta không phải ân hận khi xuống dưới suối vàng rồi, cũng không phải ân hận làm cản trở cái bước đường vãng sinh của chúng ta khi còn đang thoi thóp ở trên giường bệnh mà nó đã tranh nhau về của cải là nguy hiểm. Tôi rút cái kinh nghiệm ở trong gì ạ? Ở trong chùa ngày xưa chính mắt tôi được chứng kiến anh em huynh đệ mất lòng nhau vì cái chuyện này, sợ rằng á cho các anh em huynh đệ vào thì di chúc của sư phụ á sẽ không phải là mình nữa. Vì vậy mà cấm tuyệt không cho anh em huynh đệ vào thăm thầy khi mà thầy thoi thóp sắp ra đi về với Phật. Thậm chí là đến mẹ đẻ của sư phụ cũng không cho gì cho vào gặp nữa. Ngăn sông cách chợ chỉ vì một cái mục đích duy nhất, đó là sợ cái thừa kế cái ngôi chùa ấy lọt vào tay người khác chứ không phải vào tay mình. Cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp này đến sư đi tu mà còn chỉ còn mưu đồ như thế, huống chi là ở thế tục chúng ta. Tham sân si gì là cái bản năng của con người, là bản năng của họ. Chứ không có cái gì cái môi trường mà thôi, môi trường có mà bảo họ không tham mới là lạ các quý vị. Thế nên sư là người xuất gia, là người thoát tục rồi mà còn không thoát được, còn khó thoát, còn không thoát được. Cái này là cái chính tôi được chứng kiến. Cho nên tôi mới phát nguyện là thôi tôi chả có để cái gì lại. Tôi ra đi bất cứ lúc nào á, thì có lên mở hòm, mở két của tôi, nó chỉ có vài cái giấy tờ lặt vặt về chùa chiền, về hồ sơ, về này nọ các thứ thôi. Đấy, còn đứa nào á, có tài, có đức thì sẽ trụ được cái chùa, dân họ sẽ chỉnh giấy mời, phải ở được. Mà vô tài, vô đức thì dân thì đất vua chùa làng, dân họ lại lại tống khứ đi, họ đoán một vị sư khác. Có tài, có đức về họ trụ trì, họ sớm hôm chuông trống đèn thiền. Cái quan điểm của tôi nó rõ ràng như thế, chứ không có nghĩa là phải sau khi mình chết đi phải giao cho đứa nào. Đứa nào có tài, có đức, đứa đó sẽ được gì ạ? Được nhân dân thỉnh mời, được giáo hội gì công nhận. Chả có di chúc cho đứa nào. Ngày xưa tôi nghĩ là di chúc, quá hóa ra là sai. Ngày xưa tôi nghĩ di chúc đấy. Năm ngoái trở đi tôi còn nghĩ đến di chúc đấy. Nhưng bây giờ tôi mới nghĩ di chúc như vậy cũng là sai. Cho nên không di chúc. Đứa nào có tài, có đức, đứa đó sẽ được dân thỉnh, dân mời, sẽ được tín đồ Phật tử hộ pháp cho, sẽ được các cấp chính quyền sẽ ủng hộ cho, và sẽ được giáo hội quan tâm tạo điều kiện cho. Bây giờ mới ngộ ra cái điều đó. Di chúc cũng sai. Di chúc cho đứa này không di chúc cho đứa kia. Nó bảo là tôi cũng gì, tôi cũng làm, tôi cũng theo thầy học đạo, tôi cũng làm gì, đổ mồ hôi sôi nước mắt ra, chứ bây giờ tôi không được cái gì. Ông kia thì được, hay là thầy kia được, còn thì tôi không được. Lúc đó lại khổ. Cho nên á, thôi, đối với đạo, đối với đời ngoài chúng ta thì phải di chúc, ngoài đời chúng ta phải di chúc. Nhưng đối với đạo thì thôi, tôi chả di chúc cái gì. Đối với đạo thì chùa là đất vua chùa làng mà, chùa của dân, chùa của giáo hội. Cho nên anh nào có tài, có đức á, thì đấy là được dân gì, dân thỉnh, dân mời và giáo hội bổ nhiệm. Thế nó mới đúng với cái quy định hiến chương của giáo hội. Còn không tài, không đức mà đưa nó lên di chúc cho nó thì có khác gì rước giặc về nhà đâu, khác gì rước gì, rước ác, rước ma về về xéo mộ tổ đâu các quý vị. Đó, trong đạo nó thế. Cả đời mình á, lao tâm khổ tứ vất vả để xây dựng, để lo toan, mà di chúc cho nhầm cho một cái người kế nhiệm mà không tài không đức. Nó ngồi đó để nói gì? Ngồi, các cụ ngày xưa nói ngồi mát ăn bát vàng á. Nó biến cái chùa thành cái nơi kiếm tiền, biến cái chùa thành cái nơi du lịch, biến chùa thành cái nơi hội họp ăn uống đàn đúm với nhau á, nhậu nhẹt, thậm chí cờ bạc trong chùa á. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên á, quan điểm của tôi bây giờ là không chấp mắc vào cái di chúc nữa, mà đứa nào có tài có đức tự dân người ta thỉnh mời, tự giáo hội bổ nhiệm. Dân thỉnh mời, dân chọn thì dân phải chịu trách nhiệm, giáo hội bổ nhiệm thì giáo hội cũng phải chịu trách nhiệm. Lúc đó tôi có về với Phật hay là ở dưới suối vàng đi chăng nữa cũng không phải lo lắng, không phải lăn tăn, không phải ăn năn về cái chuyện chọn nhầm người hay chọn đúng người nữa. Đấy, bây giờ sau năm ngoái thì bây giờ lại nghĩ ra cái điều đó. Những năm trước là nghĩ cứ phải như các Phật tử tại gia, chúng là phải di chúc cho đứa nào đó. Đấy, cho nên ở đây mới thấy rằng cái thế giới chúng ta này á, biết là cái thân nóng khổ này á là không thật, là giả, nhưng mà có mấy ai vượt qua được nó đâu các quý vị. Không mấy ai vượt qua được. Đại đa số chúng ta đều chấp mắc, kể cả gì thầy ngồi đây cũng còn chấp mắc một phần nào đó. Chứ tôi cũng chưa hoàn toàn bỏ hết được đâu, nói thật là như thế. Nếu tôi hoàn toàn bỏ hết được, bây giờ Phật bảo thôi thế giới này khổ quá, về với Phật đi con. Vâng, A Di Đà Phật, ngài cho con đi, con đi. Nhưng mà chưa được như thế, nhức đầu sổ mũi một cái là phải lo thì uống thuốc rồi, đúng không? Sợ đây, sợ về với Phật sớm quá, Sợ là về với Phật sớm quá là thân này còn khỏe, còn làm được việc, còn làm được Phật sự, còn vân vân thế này, về Phật sớm quá. Đó, nhiều cái thứ lúc đó nó cứ nổi lên. Nhưng thực tế là chúng ta phải nói thật với nhau là chúng ta chưa bỏ được cái thân nóng khổ này. Để cầu được một cái thân yên vui, mát mẻ, tịnh lạc, thọ lượng, vô biên ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở đây mới nói Phật thì khiến cho A Di Đà Phật khiến cho chúng ta bỏ thân nóng khổ, sinh kia nước mát vui, sinh về kia. Kia là đâu? Kia tức là cõi Tây Phương Cực Lạc. Nước ở đây tức là cõi nước. Sinh về cõi nước kia thì mát mẻ, thanh tịnh và an vui bậc nhất đó. Rồi con nay sạch ba nghiệp. Khi chúng ta nhất tâm lễ Phật và tu tập, bao giờ mà cho sạch được ba nghiệp? Ba nghiệp là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á. Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với Phật tử tại gia, không dâm dục đối với người xuất gia. Khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ý thì không tham sân si á. Đó gọi là con nay sạch ba nghiệp, quy y và lễ tán. Thì thực sự á, chúng ta thấy ở đây cả ba nghiệp chúng ta có thể là chưa sạch được hết lầu lầu, nhưng mà cũng ít nhất cũng phải được gì ạ, quá bán 50%, đúng không? Chúng ta đang ngồi chuyên tu trong đạo tràng này, có ai sát sinh nữa không? Có không? Thân chúng ta không sát sinh, đúng không? Có trộm cắp của ai không? Ở đây có ai trộm cắp của Phật tử, của đạo, của đồng tu không? Giơ tay xem nào. Hả? Có ai không? Từ hôm qua đến hôm nay có ai ăn trộm ăn cắp của Phật tử hay của chúng tăng hay của Tam Bảo ở trong này không? Giơ tay xem nào. Có thì giơ tay thì mà phát lộ sám hối, không có sau này là đọa đấy. Có không? Ai không ăn trộm ăn cắp ở trong này giơ tay, ai ăn trộm ăn cắp thì không giơ tay xem nào. Thầy nói thật đấy. Trong hai ngày hôm qua ở đây ai ăn trộm ăn cắp thì không giơ tay, ai không ăn trộm ăn cắp thì giơ tay. Tôi không ăn trộm ăn cắp trong suốt mấy ngày qua, tôi không giơ tay. Vậy sát sinh không rồi đúng không? Trộm cắp cũng không rồi đúng không? Thế từ ngày hôm qua đến đây có ông bà nào, vợ chồng nhà nào lên đây mà kéo nhau ra ngoài vườn mà thủ thỉ không? Có không? Có ra tâm sự thủ thỉ ngoài vườn cây, ngoài bờ suối không? Có không? Giơ tay. Cũng không có đúng không? Vậy là tà hạnh không có. Sát sinh, trộm cắp, tà dâm hay là tà hạnh đó không đúng không? Ba nghiệp về thân được chưa? Ngon lành rồi. Bốn nghiệp về khẩu. Từ hôm qua thầy đã nhắc nhở ngay vào buổi khóa tu đầu tiên đó rồi, phải giữ gìn khẩu nghiệp đúng không? Vậy thì có ai đi nói dối để lừa lọc bạn mình ở trong bạn đồng tu trong này không? Có không? Có ai nói sai sự thật không? Có ai nói lời thêu dệt không? Có ai nói lời hung ác không? Cũng không luôn. Thế là bốn nghiệp về gì ạ? Về khẩu, thế là được bảy nghiệp rồi nhá. Bốn nghiệp về khẩu, ba nghiệp về thân là bảy nghiệp rồi. Còn ba nghiệp về ý. Có ai tham không? Hả? Tham thì vẫn có. Tham thì vẫn có, nhưng tham cái gì thôi? Có thể tham cái gì thôi? Có thể là tham ăn nè. Mình đi sau mấy Phật tử trước, ôi giời cơm còn có một tí đấy, vậy canh còn có một tí mà nhìn bà cứ sới mãi, mấy người đấy là đến lượt mình kéo hết mất thôi. Rồi nhanh, không nói ra miệng nhưng mà trong bụng nó chỉ sợ là đến lượt mình thì hết mất khẩu phần ăn. Cho nên khởi ra cái tâm là tham ăn. Cái này có, tôi đảm bảo trong này là có. Tham ngủ. có mà. Ngay bây giờ cũng có thì cũng có chứ mà không, đúng không? Thầy lên giảng ở trên này mà trò ở dưới bất cứ gì lại gật gù đấy, kiểu nó như thế. Đó là tham gì? Tham ngủ có, tham ăn tham ngủ vẫn có, nhưng mà cái tham đấy thì thôi cũng chưa đến nỗi là kết thành cái tội lỗi lớn. Nó chỉ là cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp chúng ta huân tập, cho nên bây giờ không phải một sớm một chiều mà trừ bỏ được ngay. Phật biết cái điều đó, Phật cho chúng ta rất nhiều cơ hội để sửa. Cho nên hôm nay chúng ta sám hối Phật, mai chúng ta lên lại tiếp tục như thế. Phật có gì, có trách chúng ta không? Không, Phật không trách, Phật chỉ thương chúng ta. Ôi tại làm sao mà cái đứa con này mà nó khó độ thế, hôm qua nó vừa sám hối, nay nó lại phạm vào cái tội này. Thôi nay nó lại sám hối thì chứ thôi gật đầu cho nó sám hối đi cho xong. Cho nên chúng ta thấy chúng ta sám hối Phật có lắc đầu không? Có không? Không, Phật vẫn mỉm cười mà, đúng không? Chúng ta sám hối, ngày hôm nay sám hối cái tội đấy, Phật vẫn mỉm cười. Ngày mai chúng ta tiếp tục phạm cái tội đấy, lên sám hối bảo bạch Phật lần này con chừa, Phật vẫn cứ mỉm cười. Xong ngày kia chúng ta phạm tiếp, lên sám hối Phật vẫn cứ gì? Cứ mỉm cười, Phật thương chúng ta mà. Đó, cho nên Phật biết được cái nghiệp tính của chúng sinh từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Bây giờ mà bảo một vài ngày lên tu ở chùa Tản Viên này mà nó bỏ được hết thì không, mà nó thành Phật thành Thánh hết rồi. Đâu có phải dễ dàng như thế các quý vị. Đường xa vạn dặm, đâu có thể nhấc chân bước một hai bước là tới đích được. Núi cao muôn trường, đâu có thể leo một vài bước đã tới gì? Đã tới đỉnh được đâu. Không phải dễ như thế. Nói thì dễ, nhưng làm không phải thế. Không phải dễ thế đâu. Cho nên phải lao tâm khổ tứ, phải chịu khó, chịu khổ, phải tinh tiến, chịu lạnh, chịu rét, chịu đói, chịu khát. Bây giờ chuẩn bị chịu lạnh, bắt đầu sang tháng sau, lạnh hơn. Sang tháng sau nữa, mà ngủ dưới sàn, trời mưa mà rét khoảng độ, âm khoảng độ 4-5 độ. Trên này thì không âm 4-5 độ, khoảng 4-5 độ C, xuống là 5 độ C. Dưới chúng ta khoảng 12 độ, thì trên này nó chỉ còn khoảng 5 độ thôi các quý vị. Đến lúc đó mới biết được rằng con có thực sự tinh tiến cầu đạo hay không. Lúc đó mới biết. Đấy. Mở mắt ra. Thầy ơi, hôm nay mong cho thầy có thể gì? Đồng hồ của thầy gì? Nó bị chết. Cho nên thầy đánh chuông báo thức nó muộn bằng 15-20-30 phút. Đúng không? Đấy, nó kiểu thế. Hay là thậm chí có người còn mong hôm nay cho thầy nhức đầu sổ mũi thầy lên, lên chùa chậm chậm một tí đi, cho con tranh thủ thêm một chút xíu nữa thôi. Thế, đời nó là thế đấy. Thậm chí lúc đó thì mong cho thầy nhà mình bệnh, ốm, bớt lên rồi, lên không đúng giờ để cho gì, bớt tu được khoảng 15-30 phút thì cũng mong. Chúng sinh tâm mà, chả có gì là nó không dám cả. Mỗi là cầm dao cứa cổ thầy nó không dám thôi. Còn mong cho thầy quản chúng ngủ quên, mong cho thầy chủ lễ ốm để bớt đi khoảng 15-20-30 phút ấy. Thậm chí trong tâm nó cũng khởi. Cho nên tham nó rất vi tế, nó không có hình tướng ra bên ngoài, cho nên mọi người ít có thể phát hiện ra nó được. Cho nên cái lòng tham, cái tâm tham á, Đức Phật nói thuộc về gì? Căn bản phiền não. Nó phải thuộc về căn bản là cái gốc. Căn tức là gì? Cái gốc. Bản tức là cái rễ. Căn là cái rễ, còn bản là cái gốc. Căn bản tức là gốc rễ của phiền não. Tất cả những cái phiền não á, thì có rất nhiều. Tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó là 6 loại phiền não. Nhưng mà trong 6 loại phiền não thì thu về là có tam độc. Tam độc tức là tham, sân, si. Tam độc này chính là căn bản của phiền não, là cội nguồn, là gốc rễ sinh ra tất cả các phiền não gì? Các phiền não cành lá khác. Cho nên sân. Ở đây, từ hôm qua nay ở đây có ai sân với bạn đồng tu không? Có không? Có không? Quá hả? Quá, quá giơ tay xem nào, làm sao mà quá? Thế tự nhiên này bảo quá đây. Hả? Thế làm sao mà sân? Hả? Hả? Cái gì? À, thiếu chân chân nhau chân cho nên là sinh ra sân hả? Bà, một mình hai cái chân không đưa đây cho tôi. Đấy. Bà đi sau bà gì? Bà lại đòi chân. Đi vào mà gặp sư cô Nhật ấy. Tôi gặp rồi nhưng không có. Đưa đây cho tôi một cái. Không đưa đấy làm gì tôi? Tôi tát cho bà cái rồi. Này giỏi tát đi. Bốp. Được. Có như vậy chưa? Có chưa? Nếu có như vậy thì xin thưa các quý vị đây đứng để lễ Phật ba lễ mà. Vẫy tay con chào sư. Một lần đầu và một lần cuối và đi xuống núi thôi. Nhá. Đi tu mà như thế thì đúng là không cần phải vẫy tay. Mà chỉ cần gì xong khóa lễ này thầy mời, gọi sư cô Nhật sang và làm thủ tục cho mời đi xuống núi. À, đi tu. Tham khởi lên ở trong tâm thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà sân mà cãi nhau mà đánh nhau vì miếng cơm, vì cái chăn, vì cái màn, vì cái gối á, có chấp nhận được không? Không chấp nhận được. Có sân á thì lên mà chửi thầy trụ trì. Ông mở khóa tu mà ông không lo được cho chúng tôi cái chăn, cái màn, không lo được cho chúng tôi cơm no ấm, ông mở khóa tu thế à? Ông là trụ trì thế à? Cha bố ông chứ. Thế thì được, đúng không? Chửi thầy trụ trì thì được, nhưng không được đánh nhau nhá, không được chửi nhau. Chửi trụ trì thì được, để trụ trì đi, trụ trì còn rút kinh nghiệm, lần sau có mở khóa tu thì cố gắng để lo cho nó tốt hơn. Các vị biết trăm công nghìn việc, cái gì nó cũng đến vai hết mà, cái gì cũng đến gì đến ông thầy trụ trì, cái việc gì nhỏ nhất cũng gọi thầy ơi, thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia, thầy ấy làm cái này, cái nọ, cái kia. Và tất cả nó thuộc về gì? Cái quyền quyết định cuối cùng vẫn là ông chủ trì. Cho nên có khuyết thiếu cái gì đó, các vị cũng hoan hỉ nhé. Thôi ăn nó đói đói một chút, nhưng mà lên đây để tu mà có lên để ăn đâu. Ngủ nó lạnh lạnh một chút. Lạnh một chút để chúng ta gì? Còn niệm Phật được nhiều hơn. Chứ mà lên tới đây mà còn á, ăn thật no, ngủ thật kỹ thì thôi ra thằng ở nhà. Để chuẩn bị kiếp sau để làm con gì? Làm con gì? Làm con bát giới. À. Đấy. Chúng ta lên đây để tìm đường giác ngộ để về với để làm con gì? Để làm con gì? Để làm con người. Mà ít nhất cũng phải làm con người. Con người có phúc ở đời sau. Còn khá hơn nữa là chúng ta không phải là con người nữa, mà chúng ta tiến lên một bậc trên cả con. Đó là chúng ta là bậc thượng thiện gì? Thượng thiện nhân ở Tây Phương cực lạc thế giới. Hoặc nếu kém hơn một chút thì chúng ta làm chúng chư thiên tử thiên nữ ở trên các cõi trời mà hưởng phúc. Cho nên lên đến đây á, là phải hiểu được cái điều đó. Chứ không phải lên để đây để lại tiếp tục trở thành là con chư bát giới ở đời sau. Cho nên không được tham ăn, không được tham ngủ nghỉ, không vì cái chăn, cái màn, cái chiếu mà sân hận với nhau, chia sẻ lẫn nhau. Thiếu thì nói với thầy, nói với các quý thầy để khắc phục ngay. À, nếu còn thiếu thì tối hôm nay, chiều nay á, các sư ông, sư cô phụ trách quản chúng thì cử người về khai nguyên để lấy lên. Cho các cụ, về các cụ già rồi, có tuổi rồi, nó không như mình còn trẻ nữa đâu. Mình còn trẻ có khi chỉ đắp một cái vỏ chăn là gì là nóng. Nhưng các cụ có tuổi rồi á, đắp hai cái là vẫn rét. À, mình cũng phải hiểu cái tâm lý, cái bệnh duyên của người già. Nó không như mình được, cái sức đề kháng nó không giống nhau. Các cụ đến đây là quý lắm rồi. Dự vào cái trường tuyển Phật này là quý lắm rồi. Tôi thì cứ rưng rưng nước mắt phải sướng, nhìn thấy các cụ già 70-80 mà vẫn cứ gì, cứ A-di-đà Phật. Tuy rằng tôi nghiêm khắc với các cụ nhưng mà thực sự là tôi rất là gì? Là vui. Cái tuổi này đáng nhẽ phải ở nhà cho con, cho cháu nó hầu hạ dạ vâng. Những cái tuổi này là lò mò lên tận trên lưng chừng núi này để ăn chay ăn lạt, tối ngủ thì nằm đất, đâu có chăn ấm nệm êm đâu, mà vẫn vui vẻ sống với đạo, vẫn gì ở bên cạnh thầy trò chúng tôi để tu tập như thế này là đáng tán thán rồi. Chắc chắn A Di Đà Phật sẽ chấm cho các vị điểm 9, điểm 10 rồi đấy. Nha, hoan hỉ đi. Khuyết thiếu cái gì thì cố gắng khắc phục cái đó. Đừng có sân. Đó. Tham sân si. À, tham thì lúc nãy bảo còn. Sân thì đại đa số bảo là hết. Còn một vài cụ bảo quá. Phải còn tham, còn sân không? Quá. Phải quá về cái gì? Quá về tốn, quá không có chăn. À, chạy nhau cái chăn khổ lắm. Đấy. Thì dù sao 10 cái chúng ta cũng bớt được gì? Bớt được 7, 8. Ở đây nói là con nay sạch 3 nghiệp. Sạch 3 nghiệp thân khẩu ý. Nghiệp thân thì được sạch rồi. Nghiệp khẩu cũng gì? Cũng khá sạch rồi. Và nghiệp ý thì cũng gì? Cũng tươm tươm rồi. Cho nên nay mới nói là quy y và lễ tán. Quy y tức là gì? Chữ quy y. Chữ quy có nghĩa là quay về. Chữ y có nghĩa là nương tựa. Chữ quy y ở đây phiên âm từ tiếng Hán. Tiếng Việt chúng ta có nghĩa là quay về nương tựa. Nương tựa vào ai? Nương tựa vào ai? Nương tựa vào A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là bậc thầy, như là người cha, như là người mẹ, như là người anh, như là người chị, như là người bạn, như là người thầy tốt nhất của chúng ta. Cho nên lúc nào cần làm cha mẹ thì A Di Đà Phật hiện làm cha mẹ. Lúc nào cần làm anh chị, A Di Đà Phật hiện làm anh chị. Lúc nào cần làm bạn bè, A Di Đà Phật hiện làm bạn bè của chúng ta. Lúc nào cần làm thầy tổ, A Di Đà Phật sẽ thể hiện làm thầy tổ của chúng ta. Cho nên A Di Đà Phật có thể thể hiện tất cả, đóng được tất cả các vai, diễn rất là gì? Là đạt. Diễn thậm chí là không chỉ đạt mà còn rất là xuất sắc trong tất cả các vai để phổ độ chúng sinh. Cho nên nay chúng ta gì? Quay trở về nương tựa vào Ngài, ra lễ tán Ngài. Lễ tức là gì? Chúng ta có lễ không? Ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương. Lễ, đó là lễ đấy. Còn tán thán là gì? Sắc thân Như Lai đẹp, cõi thế chẳng ai bằng, không sánh chẳng nghi bàn, vì thế con kính lễ. Đó chính là, đó chính là tán thán Ngài. Hoặc là gì? Phật A Di Đà Minh Ba, cho đến gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, đó chính là gì? Tán gì? Tán Phật. Tán tức là tán thán, tức là khen ngợi Đức Phật A Di Đà. Cho nên đây mới nói là quy và lễ tán, quay trở về nương tựa dưới chân của Ngài, dưới bóng của Ngài, dưới tòa của Ngài, để gì? Để lễ bái Ngài và tán dương công đức hạnh nguyện cao cả của Ngài. Và nguyện là gì? Nguyện cùng các chúng sinh có một cái thế giới trang nghiêm như thế, tốt đẹp như thế, có một người thầy như thế, có một vị Phật phổ độ chúng sinh như thế. Cho nên chúng ta nguyện cùng với tất cả các loại chúng sinh đồng sinh an lạc quốc. Đấy, đấy là cái bài gì ạ? Bài tán thán của Ngài. Câu thần chú án Phạ Nhật La Vật đọc 3 lần, đây là câu thần chú. Sau đó đến gì? Đến dốc lòng kính lễ cõi tịnh thường tịch quang A Di Đà Như Lai, pháp thân màu thanh tịnh cùng khắp pháp giới chư Phật. Trong lễ cửu bái, lễ này là lễ đầu tiên. Đây chính là lễ về pháp thân của Đức Phật A Di Đà. Ở đây nói là gì? Cõi tịnh thường tịch quang. À, cõi tịnh tức là cõi nước thanh tịnh, trang nghiêm, không có núi đồi, sỏi đá, sông suối, ao hồ như thế giới của chúng ta nữa. Thế giới đó là cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh bậc nhất của Đức Phật A Di Đà ở cõi gì? Cõi tịnh thường tịnh quang. Nơi đó có gì? Có pháp thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái lễ đầu tiên này chúng ta lễ về pháp thân Đức Phật A Di Đà gì? Là biến khắp pháp giới, không chỉ ở cõi tịnh thường tịnh quang ở Tây Phương Cực Lạc đâu các quý vị, mà ở khắp mười phương pháp giới. Cái này chỉ có Phật mới hiểu được, mới thấu được. Hàng Bồ Tát thập địa nhẫn đến đẳng giác diệu giác trở xuống còn chưa biết cơ mà. Hàng Bồ Tát thập địa đẳng giác diệu giác còn không biết được cái cõi tịnh thường tịnh quang của các Đức Phật, huống chi là hàng phàm phu chúng ta. Cho nên là cái này không dám giảng sâu, chỉ nói sơ qua như vậy để chúng ta biết được rằng chúng ta đang lễ cái gì, chúng ta đang kính cái gì và chúng ta đang bái cái gì mà thôi. Thứ hai, dốc lòng kính lễ quái thực báo trang nghiêm A Di Đà Như Lai, thân vi trần tướng hảo cùng khắp pháp giới chư Phật. Lễ thứ hai là lễ về gì ạ? Lễ về quái thực báo trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Nơi đó có gì? Có vô lượng, vô biên, A Tăng Kỳ, cái thân tướng hảo, trang nghiêm đẹp đẽ của Đức Phật, gọi là báo thân Phật đó. Cái này gọi là báo thân Phật, trên gọi là pháp thân Phật, cái thứ hai gọi là báo thân Phật. Báo thân của A Di Đà Phật đó thì to cao, rộng lớn, trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh bậc nhất cho các quý vị. Đó. Cái lễ thứ ba, dốc lòng kính lễ cõi phương tiện thánh cư A Di Đà Như Lai thân giải thoát trang nghiêm cùng khắp pháp giới chư Phật, tức là lễ về gì? Về ứng hóa thân Phật, biến hóa thân Phật. Trong cửu phẩm liên hoa, phẩm nào cũng có gì ạ? Có kim thân của A Di Đà Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghị. Cho nên cái thân này tùy theo căn cơ, tùy theo cái phúc báo của các bậc thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc cũng như chúng sinh ở khắp mười phương thế giới mà nhìn thấy cái tấm thân này. Tấm thân này biến khắp vô lượng vô biên thế giới để rộng độ các chúng sinh. Cho nên đây có thể gọi là ứng hóa thân Phật. Đầu tiên là gì? Lễ pháp thân Phật. Thứ hai là lễ báo thân Phật. Và thứ ba là lễ gì? Lễ ứng hóa, hay còn gọi là biến hóa, hay còn ứng hóa thân Phật A Di Đà. Lễ thứ tư, dốc lòng kính lễ cõi an lạc Tây Phương A Di Đà Như Lai thân giới căn đại thừa cùng khắp pháp giới chư Phật. Thân giới căn đại thừa. Thân ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho báo thân và biến hóa, ứng hóa thân Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là trang nghiêm thanh tịnh, vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm thân thể của Ngài. Lại vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ để rộng độ chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói cái thân, nói về thân, thân giới căn đại thừa, căn đại thừa tức là chỉ cho gì? Căn cơ phổ độ chúng sinh. Những người tin theo pháp môn tịnh độ á, tức là toàn là những người có gì ạ? Tin theo pháp đại thừa giới. Chúng ta thấy trong Phật giáo có chia là gì? Chia thành hai pháp, đó là tiểu thừa và đại thừa pháp. Tiểu thừa thì ví chưa cố xe nhỏ, họ chỉ tin rằng Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế 45 năm thuyết ra 4 bộ kinh A Hàm mà thôi, Trung bộ kinh, Trường bộ kinh, Tăng Chi bộ kinh và Trung bộ kinh, Trường bộ kinh, Tăng Chi bộ kinh và Tạp thì nó thuộc về lâu lâu. Về cái bộ kinh này nó thuộc về Phật giáo tiểu thừa và giáo Nam tông. Tương ưng bộ tương ứng bộ kinh. À, họ rằng một đời thuyết pháp 45 năm, thuyết kinh của Đức Phật chỉ có 4 bộ kinh này thôi, còn ngoài ra là không phải. Chúng ta biết, thầy giảng kinh mới chỉ có gì ạ? 4 năm nay, mỗi một tháng giảng có gì? Giảng có 7 ngày. 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy, nếu mà đem viết ra thành sách á, nó đã dày bằng cả một bộ kinh Nha Hàm rồi các quý vị, còn thần có dày hơn cả bộ kinh Nha Hàm rồi các quý vị. Vậy mà 45 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật theo quan điểm của Nam Tông Phật giáo mà Phật chỉ có nói được có 4 bộ kinh đó ra thôi hay sao? Ấy nhưng mà thôi, đây là cái quan điểm của hệ phái tư tưởng của họ, cùng là con một nhà cả. Nhưng mà chúng ta biết mà, con một nhà nhưng mà có anh thì thích làm nông dân, có anh thì thích làm gì ạ? Bác sĩ. Có anh thì thích làm gì? Làm nghiên cứu khoa học. Bây giờ anh làm nông dân nó bảo là gì? Tôi chỉ cần ngày 3 bữa cơm ăn no ngủ khì là gì? Là sướng rồi. Có anh thì bảo là gì? Tôi phải học cho thật giỏi để cứu thật nhiều người. Có thể gì? Cắt chân người này, lắp sang chân người kia, có thể cắt được tim gan phèo phổi của người này, ghép sang tim gan phèo phổi của người kia để cứu sống người. Vậy thì đương nhiên là phải học, học rất là nhiều, học rất là sâu, học rất là lâu mới có thể làm được việc đó. Có đúng không? Còn người làm bác học, làm khoa học, tôi thích làm bác học nên là khoa học, thì nó cũng phải gì? Phải nghiên cứu, thu thập tài liệu và phải học rất là sâu, rất là lâu mới có thể, thậm chí là còn phải thất bại bao nhiêu lần mới dẫn đến thành công cái công trình nghiên cứu khoa học của họ được. Cho nên chúng ta không thể nào mà bảo rằng á, đem cái công thức áp dụng này, đầu tiên muốn có lúa ăn thì phải cày sâu cuốc bấm, gieo mạ xong rồi đi nhổ mạ xong rồi mới đi cấy mạ. À, mới đi cấy xong làm cỏ, bón phân, tưới nước, dẫn nước bón phân, rồi phun thuốc vân vân, bảo vệ nó, bảo vệ sâu bọ rồi chuột nó phá vân vân, mấy tháng sau mới cho thu hoạch. Bác nông dân giải trình cái cách làm giàu của họ như vậy có sai không? Có sai không các quý vị? Có sai không? Không sai. Không sai, bác nông dân họ giải trình cái cách làm ra sản phẩm của bác nông dân như vậy không sai, hoàn toàn đúng. Rồi vị bác sĩ không thể đem cái cách giải trình của bác nông dân để áp dụng vào công thức nghiên cứu điều trị bệnh cho bệnh nhân được, có đúng không? Khác nhau hoàn toàn. Rồi cái công thức của các nhà bác học, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu không thể cũng chỉ đem áp dụng cách của bác nông dân và cách của bác gì, ông bác sĩ để vào nghiên cứu cho người làm công tác khoa học. Chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ không đi báng phá pháp môn của người khác và đề cao pháp môn phẩm hạnh của mình. Chúng ta biết nếu mà bác nông dân, tất cả thế giới này chỉ làm nông dân đó, thì xin thưa các quý vị, khi ốm lấy ai để chữa bệnh? Có đúng không? Mà tất cả đều học chữa bệnh đó, thì lấy cái gì để bỏ vào mồm? Khi đói có phải không? Đó. Mà tất cả chỉ làm khoa học á, ngồi ở trong phòng mà không ăn không có gì bỏ mồm làm khoa học được không? Mà khi ốm đau bệnh tật thì cũng phải đi bác sĩ mà. Cho nên tất cả chúng ta biết được rằng ông nông dân, ông bác sĩ, ông khoa học, ông nào làm nghề đấy, nhưng chung quy lại tất cả đều vì xây dựng cho một cái xã hội nó tốt đẹp hơn, văn minh hơn, giàu có hơn mà thôi. Hướng cho thì cuộc sống của con người ta đến cái chỗ này chân thiện mỹ mà thôi. Phật giáo cũng như thế. ông Nam Tông, ông Bắc Tông, ông Tiểu Thừa, ông Đại Thừa, ông Trung Thừa, ông gì gì đó, không cần biết. Ông nào cũng có cái sự đóng góp, công sức, trí tuệ nhất định á, của mình vào cái sự nghiệp Hoằng Dương Phật Pháp Lợi Lạc Quần Sinh, đem đến cái sự an vui tịnh lạc cho chúng sinh ở thế giới này. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai. Chúng ta hiểu được cái điều đó thì cho dù Tiểu Thừa hay Đại Thừa đều là tốt hết. Tiểu Thừa cũng tốt, Đại Thừa cũng tốt, ông nông dân cũng tốt, ông bác sĩ cũng tốt, và ông gì, ông khoa học tốt, ông nào cũng tốt. Xã hội cần tất cả gì các ông ấy, chúng sinh vô lượng căn, vô lượng gì, vô lượng căn cơ, vô lượng chủng tính, đương nhiên nó cũng phải cần có vô lượng pháp môn, vô lượng phương tiện để giáo hóa độ sinh nó. Cho nên đây mới thấy cái tài của Phật là như thế. Anh có căn cơ với Đại Thừa, Phật nói về Đại Thừa Pháp cho nghe, anh chỉ thích hợp với căn cơ gì ạ? Tiểu Thừa, Phật nói về Tiểu Thừa cho anh nghe. Chỉ có chúng ta là vô minh, không hiểu, không hiểu được ý Phật, không hiểu được ý Tổ, mà đi bán phá lẫn nhau mà thôi, tạo cái khẩu nghiệp đọa trong A Tỳ địa ngục trong kiếp sau mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng, ở đây nói gì? Nói là về thân giới căn đại thừa của Đức Phật A Di Đà. Tôi đang nói về thân giới căn đại thừa của Đức Phật A Di Đà. Đại thừa tức là gì? Là cỗ xe lớn, đại là to, thừa tức là cỗ xe. Chữ thừa nguyên cái văn chữ Hán nó đọc là thặng nhé. Cho nên những người phiên dịch kinh điển nhà Phật họ không hiểu Phật ra, họ gọi đại thặng kinh. Họ phiên dịch trong Tây Du Ký họ gọi là đại thặng kinh, không phải đại thặng kinh mà là đại thừa kinh. Họ phiên âm không sai đối với gì, nguyên âm, phiên âm chữ Hán, vì cái nguyên âm cái chữ đó là chữ thặng. Chữ thặng có nghĩa là cỗ xe, là cái xe, là cái bánh xe, là cái cỗ xe, là chiếc xe. Phật giáo chúng ta thì đọc chạy đi là lành, chữ thừa, chữ thừa nó vẫn có nghĩa là cỗ xe. Đại thừa tức là cỗ xe lớn, tiểu thừa tức là cỗ xe nhỏ. Mà cỗ xe nhỏ thì chở được ít người hay nhiều người? Ít người. Cỗ xe lớn thì chở được nhiều người ít người? Nhiều người. Mà đương nhiên cỗ xe lớn thì cho nó phải cành càng hơn, phải đường to mới đi được. Mà khi nó đã đi được thì nó sẽ chở được rất nhiều người. Còn cỗ xe nhỏ thì chỗ nào luồn lách được, nhưng mà chỗ nào ngược lại, chỗ nào luồn lách được thì ngược lại nó chỉ chở được có một vài người, một số ít người thôi. Cho nên á, các tổ ngày xưa ví giáo pháp tiểu thừa cũng là giáo pháp của Phật, nhưng mà dành cho những người gì thích tự tu tự lợi, nhìn thấy chúng sinh đau khổ ở thế giới này á, sợ không dám vào đời để giáo hóa độ sinh, không dám phát nguyện hành Bồ Tát đạo thay chúng sinh để chịu khổ, chịu khó, thậm chí là chịu nhục, chịu phỉ báng, chịu mất mạng, vân vân và vân vân. Cho nên á, thôi ta lên tu làm sao đó để cho chứng được thánh quả Tu Đầu Hoàn Tứ Đàm A Nam A La Hán hoặc là Bích Chi Phật để nhập Niết Bàn thôi. Nhìn chúng sinh ở thế giới này khổ lắm, cang cường lắm, nói với các vị lắm khi tôi nản đấy, cái này nói nhỏ thôi nhá, lắm khi tôi nản ấy, cách đây mấy hôm tôi nản ấy, cái chùa Quất Lâm ấy, thực sự là tôi nản. Dân tình các vị về thì biết rồi đúng không? Họ nghèo, mình thì cũng thương là gì? Thương cái họ nghèo, họ chất phác, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quê hương. Thì thôi các cụ ngày xưa nói rồi, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Nhưng mình có được hái đâu. Mình không chỉ không được trèo hái, mà mình lại còn phải mang quả về đó để cắm nó vào đó nữa. Đâu có được trèo hái, mà còn phải mang quả khế ở ngoài chợ, ở nơi khác về để cắm một cái cây đó cho bọn trẻ con ăn nữa. Đấy. Đâu có được hái quả nào đâu. Đấy. mấy bà vãi, mấy bà Phật tử suốt ngày đi chùa. Có mấy cái ruộng ruộng ở trước cửa cái ao, thống nhất là để lại cho thầy để làm cái ao phóng sinh rồi. Thống nhất hết rồi. À, bảo một hai Phật tử với lại sư Cô Tịnh, à, thôi gọi là đây không phải là mua bán. Vậy thì là Phật tử trong chùa rồi có mua bán cái gì, gọi là hỗ trợ, là thầy hỗ trợ cho một chút, chút xíu thôi để họ có thể là thay đổi, chuyển đổi nghề nghiệp hay mục đích gì đó. Về cái ruộng bây giờ họ cũng chẳng cấy, mà cũng chẳng làm gì, bỏ không, và đến chục năm nay cũng chẳng cấy, chẳng trồng rau, cũng làm gì, bỏ nước không như thế. Thì cái ao phóng sinh của chùa nó bé tí tí, nó mới chỉ có 2 sào. Thì bây giờ chỗ đó nó cũng rơi khoảng tầm 7-8 sào nữa. Thầy cũng cho gọi lên và nói, cũng nói rất là chân thành. À, thôi thì chỗ đó Phật tử gia đình chẳng làm gì về nữa. Họp gia đình con cháu lại. Trước đây là các cụ, các Phật tử đã cung tiến, dân làng đã cung tiến cho 1 ha, 1 ha rưỡi. Ở phía ngoài cái ao ngoài á, để làm ao phóng sinh rồi, quý hóa rồi. Thầy rất hoan hỉ, rất ghi nhận cái điều đó. Nhưng bây giờ á, cái ao ngoài thì bây giờ đã làm cái thủ tục để chuyển nhượng. Huyện họ ký trong 15 năm rồi, thì đến cái mùa khô này nó cạn nước thì mới đắp cái bờ được. Mới ngăn ra không có ao mình phóng sinh ra, họ đem họ bắt hết, thì là phải tội chứ. Họ đem thả lưới, họ bắt, họ đánh, họ ăn á, họ trích điện rồi họ thả lưới. Cá phóng sinh quy tam bảo rồi mà ăn thì phải, họ ăn thì phải tội họ. Lòng tham con người mà ngoài đời họ chưa biết Phật Pháp, thì họ cứ thấy cá họ ăn có gì đâu. Thấy cá họ bắt, họ xúc điện vào, xích trích điện vào, họ thả lưới họ bắt có gì đâu. Mình thì ở xa chùa không trông được. Thầy nói rồi, thầy cái ao đấy tới đây nó mà làm được á, làm xong đắp xong bờ mùa khô này, đắp xong bờ á, thì đem thả những cái loại cá, ví dụ như cá nheo rồi cá chê phi rồi cá quả, cá rô phi, những cái loại cá mà gì cho mấy chú xã hội đầu gấu á, thì ở chung với nhau. À, không, tôi nói thật đấy, mấy cái chú phóng sinh đấy nó thuộc về mấy chú đầu gấu. À, cá chê phi với cá quả, cá mấy cái loại đấy là toàn mấy chú đầu gấu hết. Đấy, nếu mà thả chung với cá chép á, cá chép vàng vàng mà nhỏ nhỏ như 2 ngón tay, 3 ngón tay, nó sơi sạch, mỗi ngày nó sơi vài con. Đấy, dần dần nhìn cái ao chả còn con nào nữa. Như vậy là chúng ta tạo tội hay là tạo phúc? Tạo tội chứ. Phóng sinh mà chúng ta chẳng khác gì đem nhốt gì, đem nhốt một kẻ tử tù, thuộc dạng gì, giết người không chớp mắt, vào một cái, đem một cái người con gái phạm một cái tội gọi là ăn trộm, ăn cắp, đầu đường xó chợ, sơ sơ, nó chỉ đi tù có vài tháng thôi mà đem nhốt vào cái ông tử tù. À, như thế thì nó vào nó cưỡng bức vào nó thì hãm hiếp, nó giết chết con gái thì người ta làm gì nữa. Và như vậy mình mà bỏ tù người ta như thế, mình khôn hay là ngu? Ngu. Cho nên hôm nay mình đem thả phóng sinh, mình cũng phải có trí tuệ, chứ không phải không đâu các quý vị. Thế tôi nói và từ thôi, cái ao ngoài 1 ha rưỡi là nhân dân cúng đấy, thì tới đây thầy sẽ cho đắp cái bờ và thả những cái loại cá, à, như là nó gì, nó có cái tính là hung dữ hơn, những cá quả, cá chê phi, cá rô, rồi các loại cá mà nó phàm ăn, thả các đồng chí chung về đó. Còn cái ao ở trong này sẽ các Phật tử thôi, bây giờ bỏ nước được không, như thế thì tạo điều kiện cho thầy về bảo con cháu để họp mấy gia đình ấy lại, để thầy mở cái bờ nó ra để thả cá chép, những cái cá chép phóng sinh ấy, những cái loại cá nó hiền hiền ấy, cá chép rồi cá giết, những cái loại cá, cá trắng ấy, thì nó không phàm ăn, nó hay ăn cỏ, nó ăn những cái phù du bình thường thôi. Thế thả chung một ao, giống như Khai Nguyên chúng ta cũng phải dành 2 ao đấy chứ, một ao chuyên thả cá tạp, một ao chuyên thả cá chép. Phật tử nào thả loại nào thì mang ra ấu đấy, ao đấy thả, không có nó ăn nuốt lẫn nhau. Chúng ta lại tạo điều kiện cho nó ăn nuốt lẫn nhau thì chúng ta còn ác hơn là gì ạ? Ác hơn là cả quỷ sứ, chứ đừng nói là hiền nhân quân tử phóng sinh các quý vị. Mà đây qua tiện đây nói phóng sinh, đấy tôi đang nói đến cái này thì đấy đồng ý với tôi rồi. Đấy, cũng họp 2-3 ngày rồi, đồng ý rồi thì bảo Phật tử với lại sư Cô Tịnh thôi, và là thầy gọi là có một chút thôi, vận động các Phật tử chắt cóp, bớt ra một tí để gọi là hỗ trợ cho họ, mang xuống đánh tháo ngay. Phật tử đấy các quý vị, đánh tháo không nhận tiền mà thôi, đất con giao cho con rồi, giao con trai, con gái, con rể của con rồi, các thứ hết rồi, đi lên trên nhà con rồi. Thế lên nhà thằng con nó biết gì Phật Pháp đâu. Nó nói luôn một câu là gì? Trắng phớ ra, 150 một xào. Còn đắt hơn là cái đất nó bán cho doanh nghiệp ở cạnh đó còn cây số. Đất bán cho doanh nghiệp nó làm khu công nghiệp, nó làm khu giãn dân mà có 80 triệu một xào. Mà đất có sổ đỏ. Đất Hòa Bình mà nó không như Hà Nội. Hà Nội chúng ta theo quy định hình như là gần 300 triệu một xào ấy. Nhưng trong Hòa Bình họ áp theo cái giá của các tỉnh thì lên cao nhất là chỗ cái chỗ gần Xuân Mai đấy, họ làm khu doanh nghiệp, khu công nghiệp đấy, mới chỉ có kịch thủ vừa qua mới có 80 triệu một xào thôi. Thế mà họ bảo gì? Mà đây đất vỡ hoang không có giấy tờ gì mà dưới cái ao nước 150 triệu một xào. Rồi á, gọi là công đức lại 20 triệu còn lấy về 130 triệu. Tôi nghe thế nói mà tôi buồn. Tôi nản. Thực sự là nản. Các vị thấy không? Đấy, đôi khi á, thế giới này á, lắm khi mà chúng ta thì muốn phát nguyện độ sinh, muốn làm việc tốt á, cho đạo, cho đời. Nhưng mà đời nó lại nó là tham quá, chúng ta lại cũng gì? Cũng nản. Thực sự là các khi thì đôi khi nản. Nhưng tối hôm qua thì lại có Phật tử gọi điện lên. Thôi thầy ạ, thì lại ổn rồi. Hình như là gì, họ lại họp lại với nhau rồi hay sao ấy. Thế tôi bảo, ừ thì cứ để họ họp đi xem thế nào. Mệt lắm. Đấy. Tôi thì các quý vị biết trước thế nào thì sau thế. Tôi đến với đạo hai bàn tay trắng thì sau này ra đi cũng trắng hai bàn tay thôi, không có cái gì đâu. Tôi ra đi bất cứ lúc nào thì cũng chỉ có gì. Tất cả cái gì các Phật tử chúng ta cúng vào Tam Bảo thì nó là của Tam Bảo, của Thường Trụ Tam Bảo, tôi không có cái gì cả. Tôi chết đi cũng chỉ có hai bàn tay trắng thôi. Không mang theo cái gì đâu mà lo. Cũng chẳng có cái gì đến đứng tên cá nhân tôi đâu mà lo, toàn đứng tên chùa hết. Cho nên không có sợ sau này là sợ là con cháu hay người nhà họ hàng nhà tôi đến để tranh cướp hay là đến để đòi chia phần ở đấy, không lo đâu, không có cái chuyện đấy. Cho nên chúng ta thấy đấy, ở xã hội này, ở cuộc đời này, ở thế giới này, độ sinh không phải dễ. Lắm khi nghĩ mà gì cũng tủi thân. Trong cái thế giới mênh mông bao la rộng lớn mà mấy khi kiếm được người tri âm tri kỷ hiểu biết mình đâu. Lắm khi cũng muốn là thôi A Di Đà Phật, ngài đón con sớm đi, sớm ngày nào tốt ngày đấy. Sống lại thế giới này càng lâu thì càng khó. Nhưng mà A Di Đà Phật đến thì là gì? Lại thầm thò thầm thụt và thôi cho con thêm vài năm nữa. Đấy, khổ lắm. Đấy. Đây là đang nói gì? Nói về thân căn đại thừa của Phật. Nói về các phương tiện giáo hóa chúng sinh của Phật. Đại thừa, tiểu thừa khác nhau ở cái chỗ gì? Cái chỗ độ sinh ấy. Ở cái chỗ gì? Xả kỷ vị tha ấy. Thôi nghĩ đi, nghĩ lại. Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà xả bỏ thân mạng. Không một chút là ăn năn, không một chút hối hận. Nhìn khắp đại địa sơn hà này không có nơi nào là không có xương máu thịt của Phật vì chúng sinh mà bỏ xác bỏ mạng cơ mà. Mình mới có khó khăn một chút thôi đã thì đã thoái lui, đã giơ tay đầu hàng hay sao? Cho nên lại tự mình động viên mình lại vượt qua nó. Nhưng khổ lắm. Thế giới này nó khó thế đấy các quý vị. Rồi sang lễ thứ tư. Lễ thứ năm, dốc lòng kính lạy cõi Tây Phương, cõi An Lạc phương Tây A Di Đà Như Lai, thân biến khắp mười phương cùng khắp pháp giới chư Phật. Lễ về biến hóa thân Phật khắp mười phương. Không phải là mình Tây Phương Cực Lạc thế có, khắp mười phương đều có. Lễ thứ sáu, dốc lòng kính lễ cõi An Lạc phương Tây giáo hành lý tam kinh, cả y chính chuyên dương cùng khắp pháp giới chư Phật. Câu này đọc nhiều Phật tử không hiểu đâu. Thế nào là giáo hành lý tam kinh? Thế nào là giáo? Thế nào là hành? Thế nào là lý? Giáo hành lý tam kinh, tức là ba kinh này, giáo hành và lý, tức là chỉ cho gì? Kinh, luật và luận vậy. Ôi giời ơi, đơn giản. Giáo là gì? Giáo là chỉ cho tạng giáo, tức là chỉ cho tạng Nikaya, tức là kinh tạng Nikaya. Còn hành á là chỉ cho là luật tạng, Hành chỉ là luật tạng tỳ ni gia. Trong luật tạng, tạng luật gọi là tỳ ni gia. Còn lý là chỉ cho gì? Chỉ cho luận tạng, hay còn gọi là a tỳ đàm. A tỳ đàm hay còn gọi là a tỳ đạt ma, tức là chỉ cho luận tạng. Giáo hành lý tam kinh ở đây tức là chỉ cho tam tạng thánh điển, kinh luật luận của Phật vậy. Còn cả y chính trang nghiêm, cả y chính tuyên dương, y ở đây là chỉ cho y báo, chính ở đây là chỉ cho chính báo của Đức Phật A Di Đà, y báo là chỉ cho gì? Cảnh giới Tây phương cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, như cõi đất thì bằng vàng đi, vàng ròng, có ao báu, có lầu cát, có cây báu, có chim báu, có đầy đủ các thứ gì? Thứ báu tạo thành trang nghiêm, đó gọi là y báo. Chứ còn y báo ở thế giới chúng ta là gì? Là cõi đất, cõi nước này đó. Có vàng, có bạc, có kim cương, rồi có các thứ đó, nhưng mà gì? Có rất là ít. Vì có ít cho nên chúng sinh nó gì? Nó mới tham, nó mới tranh nhau, nó mới đánh nhau, nó mới giết nhau, nó mới sinh ra chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia nọ, quốc gia kia. Rồi mới sinh ra không chỉ chiến tranh giữa nước này với nước khác, mà còn chiến tranh gì? Thế giới lần thứ nhất, thế giới lần thứ hai. Và có ai dám chắc chắn là sau này không có chiến tranh thế giới lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân về sau. Tất cả đều vì danh văn lợi dưỡng vậy các quý vị. Cho nên ở đây mới nói gì? Y báo của thế giới chúng ta này, nói rộng là sơn hà đại địa, nói nhỏ thuộc về bản thân chúng ta thì thuộc về gì? Nói các quý vị tử chúng ta chỉ là y báo các quý vị, chính là cái ngôi nhà các quý vị đó, tài sản các quý vị đứng tên và sở hữu đó, đó chính là y báo. Chúng ta ở đây có người y báo thì có nhà lầu xe hơi, có người y báo thì chỉ có gì? Ba gian nhà tranh vách đất mà thôi. Còn chính báo là chỉ cho gì? Chỉ cho cái tấm thân của mình. Tấm thân của chúng ta ở đây có người thì đẹp tựa hoa hậu, và nhìn như soái ca. 80 rồi nhìn vẫn như soái ca, mấy cụ ngồi bàn đầu vẫn như soái ca. Đấy. Còn mấy cụ ngồi đằng sau thì khác gì hoa hậu đâu. Vì mấy hôm trước chát phấn cho nên hôm nay rửa nó vẫn còn. Nhìn vẫn giống hoa hậu. Đấy. Đấy gọi là gì? Chính báo. Nói thế thôi, chính báo tức là chỉ cho thân thể của mình. Có người đẹp, có người xấu, có người thông minh, trí tuệ, mẫn tiệp, nhưng có người lại ngu si, tâm tối, mù mịt. Có đúng không? Chính báo của chúng ta do cái nhân lành đời trước hay là nhân ác đời trước tạo thành cái chính báo tấm thân này. Giàu nghèo, sang hèn, trí tuệ hay khổ sở, ốm đau, bệnh tật hay mạnh khỏe đều do cái nhân thiện và nhân ác đời trước chúng ta tạo nghiệp về các quý vị. Đây cho nên gọi là cả y chính trang nghiêm, tức là y chính, y báo và chính báo của Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây phương Cực Lạc của ngài á là trang nghiêm. Còn chúng ta thế giới này trang nghiêm không? Trang nghiêm đến đâu? Trang nghiêm như cô gì ạ? Như cô hoa hậu. Năm 10 năm sau cũng như bà già hết đấy mà, đúng không? Khi mới thi đỗ hoa hậu thì khi đi thi mới đỗ hoa hậu thì các kẻ đưa người đoán, kẻ săn người lùng, nhất cử nhất động đều là gì ạ? Đều là cái ống kính của các nhà báo làm phim gì nó quay nó chiếu chụp vào. 50 năm sau bà có ăn mày đầu đường xó chợ tôi cũng chẳng thèm gì thèm quan tâm, có không? Mấy năm trước tôi đọc thế, bên Hồng Kông có một cái bà hoa hậu Hồng Kông năm 1947 hay là 48 gì đó. Nhưng sau này, năm 2002-2003 gì đó, đi lang thang nhặt rác ở ngoài đường và gì? Kiếm sống. Các vị thấy không? Đừng có tưởng là lên voi là mãi ở trên lưng voi, không có lúc xuống gì. Không có lúc xuống chó. Cho nên các cụ chúng ta nói là lúc lên voi phải nhớ khi xuống gì? Phải sống làm sao cho đến, phải nhớ khi có khi lúc chúng ta còn xuống gì? Xuống chó. Ấy, ý các cụ thâm thâm thúy lắm. Nói rằng khi chúng ta giàu sang phú quý, mạnh khỏe phải lo đến khi chẳng may chúng ta xa cơ lỡ vận. Cho nên lúc còn sống thì phải đối nhân xử thế nó phải vì người một chút. Sau này khi mà không may xa cơ lỡ vận còn có người, người thương, người giúp đỡ chúng ta. Bạn bè của tôi, nhiều thầy bảo là gì? Ông sống thì lắm khi ông cái gì? Cái xả nhiều quá rồi chẳng có giữ cho mình cái gì, sau này nhớ làm sao thì làm thế nào? Làm sao thì làm sao? Ý có nghĩa là có đồng nào đem xây dựng Tam Bảo, xây dựng chùa cảnh hết ấy. À, in kinh rồi, in sách rồi, xây chùa đâu, tô tượng đúc chuông làm hết, không có giữ cho mình cái gì á. Nhớ mà đất nước xảy ra chiến tranh hoặc là nó có làm sao một cái thì làm sao ông lấy cái gì để ông sống, kiểu ý là như thế. Nên xin thưa các vị đi tu rồi, thân mạng này đã dâng lên Tam Bảo, nguyện theo Phật Tổ rồi á, thế còn cái gì là của riêng nữa đâu. Sống thì ăn cơm Phật, chết thì về với Phật, thế còn muốn quay lại cái quái tục tham sân si làm gì nữa, mà phải lo, phải lắng, phải giữ, phải gìn làm cái gì đó. Như hôm qua tôi nói với ông sư ở bên Vĩnh Phúc á, ông bảo là khi ông về ông xin lại tài sản trị giá 200-300 tỷ để sống, về lấy vợ để sống thì thoải mái, ăn chơi thoải mái, ăn chơi xả láng, không có sợ ai gì, ai phải dòm ngó và kèm cặp nữa, không sợ bất cứ một thế lực nào á. Nói ngu thế chứ lại, trên đời này tôi không nghĩ là có một vị sư nó ngu đến mức độ thế. Tôi cũng đã gặp vị này 2-3 lần rồi, đi họp tôi gặp 2-3 lần, nghe vị này búa mà tôi gì, thế là vị này nói, người ta gọi là cái gì nhỉ, ngoài xã hội người ta gọi là gì nhỉ? Cái nói thuyết, nói phét hay nói vống, người ta nói gì hả? À, chém gió hả? Nghe ông này chém gió, tôi nghe ông này chém gió vài lần rồi, tôi nghĩ rằng nghĩ trong bụng thôi chứ mình không dám nói, vì lúc đó ai mình nói ra lại khổ. Nghĩ trong bụng mà cái người mà hay chém gió thì thực tế nó chẳng có cái gì đâu. Nó chém gió ghê lắm cơ. Cái đấy nó còn chém nó còn ít. Cái hôm ngồi ở trong sân bay thành phố Hồ Chí Minh á, ông ấy chém gió thì ông chào Hòa Thượng với chào tôi, ông bảo là thôi thì Hòa Thượng với thầy Đạo Thịnh về sau nhé, con đi về trước rồi, con đi đến để con đang làm việc để ký cái hợp đồng để mua lại một công ty 3.500 tỷ. Mình nghĩ trong bụng đến thủ tướng còn không có lấy tiền để mua một cái công ty 3.500 tỷ, mà một cái ông sư đầu chân đất mắt toét rồi lại bảo là mua một cái công ty 3.500 tỷ, ông có lấy tiền ở đâu. Mình nghĩ trong bụng, mày không sớm thì muộn cũng chết thôi con ạ. Không, hôm nay tôi mới nói thật, bây giờ nó chết rồi mày dám nói thật. Còn nó chưa chết rồi mà nói thì nó bảo nguyền rủa cũng được. Mà thực sự đi tu mà này, làm gì mà phải khoe cái của cải như thế. Mà có thật đâu mà khoe. Cái đấy chém gió mà tôi biết là làm gì. Các vị biết mà bây giờ Phật tử họ cúng, họ cúng thì mình làm cái gì họ mới cúng chứ. Đấy. Nhưng nhà mình đấy thì biết mà, mình xoay ngay từ nhà mình đấy thì biết làm gì Phật tử họ mới cúng, còn không làm thì họ cũng dừng ngay. Chứ làm gì có chuyện Phật tử họ cứ mang đến thì cho ông thầy, ông ấy này tạo cái sổ tiết kiệm này, tạo sổ tiết kiệm nọ, sổ tiết kiệm kia, làm gì có cái chuyện đấy. Mình ở trong đạo, mình là người của Phật, con nhà Phật mình mới biết được. Mà cái việc làm của nhà mình nhá, đối với hàng tăng ni trẻ mình nhìn thì biết mà. Ở cái tăng ni trẻ ở cái miền Bắc này làm như nhà mình cũng là khủng khiếp lắm rồi. Nhưng bảo một tháng á, mà bảo có lấy khoảng 1 tỷ á, đó là gì? Đã là khủng khiếp lắm rồi. Phật tử họ cúng được khoảng 1 tỷ để mà chi trả cho xây dựng, để cho kiến thiết 6-7 ngôi chùa, đã là gì? Đã là khủng khiếp rồi các quý vị. Này mà gì? Ông bà là mua lại một công ty là 3.500 tỷ, cái nó búa 200 tỷ 300 tỷ còn nó chém như thế còn là ít. Còn nó chém cái khi mà tôi gặp ở trong sân bay trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, ngồi sân bay nó chém nó ghê. Mình nghĩ trong bụng hòa thượng thì cứ tin, hòa thượng ui ông này nó giỏi lắm. Hòa thượng mà ui ông này nó giỏi lắm, nó toàn đi cúng cho gì, cho đại gia thôi. Bộ trưởng rồi thủ tướng rồi các thứ toàn đi cúng thế thôi. Mình nghĩ trong bụng, nhìn cái mặt ông này mà bước được vào chân của phủ thủ tướng đã là khó, chứ đừng nói là đến cúng cho thủ tướng, đâu phải dễ đâu. Gặp ông bộ trưởng còn khó, chứ đừng nói là ai muốn gặp thủ tướng gặp đâu các quý vị. Thầy biết mà, đâu phải đơn giản đâu. Vòng trong vòng ngoài bảo vệ, mà thủ tướng họ chơi với con người như thế nào chứ đâu có phải ai cũng chơi đâu, chùa nào cũng đến đâu, không phải đơn giản. Đến ông bộ trưởng còn khó, ông thứ trưởng, ông chủ tịch huyện đó nó đến cũng còn khó, không phải đơn giản đâu các quý vị. Trước khi người ta đến chùa, người ta phải tìm hiểu chán xem cái chùa đấy như thế nào, ông chủ trì đó ra sao, dân tình đó ra sao, thì người ta rồi á, rồi thư ký, rồi ban bảo vệ họ mới sắp xếp, đâu có phải đơn giản đâu các vị. Ông ở đấy ông bảo là thôi hòa thượng về sau con đi về con thì con ký hợp đồng xong con phải bay ra Hà Nội ngay để đến làm lễ cho thủ tướng. Những cái ông mà như thế, những cái người như thế, tôi nói thật với các quý vị, chả bao giờ có đâu. Mấy năm trước tôi cũng từ mặt một cái ông thầy ấy, cũng chỉ đi khoe như thế. Lúc đầu đến thì tôi rất chân thành tiếp đãi, nhưng xong rồi một thời gian sau bảo là suốt ngày cứ đi rồi con đến ở đây, tí nữa con về con đến nhà thủ tướng đến làm lễ thủ tướng, hay là đi là đến gặp thủ tướng. Lần sau đến gọi điện tôi không thèm nghe nữa, đến chùa tôi không thèm tiếp nữa. Các vị biết ai không? Cái ông thầy chữa bệnh lần trước ấy. Đây hôm rồi đến tôi không thèm tiếp, mà lâu lắm rồi đến tôi không thèm tiếp. Hạng người mà chỉ dựa vào cái gì, dựa vào thanh danh của người khác để chém gió, không bao giờ tin được. Cái ông thầy chữa bệnh lần trước lâu lắm rồi tôi không tiếp, điện thoại tôi không thèm nghe, nhắn tin không thèm trả lời. Các cụ ngày xưa nói rồi, cái dạng người như thế mà chúng ta gần vào có khi thì rước họa vào thân, không đơn giản đâu. Thậm chí nó lợi dụng cả cái oanh, cái uy tín và thanh danh của mình nó kiếm ăn, không phải đơn giản. Đến thủ tướng nó còn dám gì, dám lợi dụng. Nó cứ đến nhà mình một tí nó bảo thôi chơi đây tí là đi ra gì, đi ra chữa bệnh cho thủ tướng. Nó làm như là thủ tướng cứ như là cái người kéo xe thồ, người xích lô ở ngoài đường, muốn gặp lúc nào thì gặp. Đơn giản đâu thế đâu. Ấy thế mà nó vẫn nói nó chém gió cái như thật. Nếu mà gặp mấy bác tiểu nhà tôi thì chắc là tin hết, tin sái cổ luôn. Ngày xưa đấy, sư ông Tâm thì nó giả sư nó đến rồi nó bảo là đưa một đoàn sư trong miền Nam đi phóng sinh ở sông Hồng ấy. Lúc đầu thì nó vào nó là chỉ mượn cái máy ảnh thôi để ra để chụp ảnh. Xong rồi nó đi ra được một tí rồi nó lại quay vào nó bảo, ôi sư ông ơi, thế thì đoàn này thì để đi ra mà mượn nốt, thầy cho sư ông cho mượn nốt cái máy quay để quay lại cái hình ảnh của các hòa thượng các thường tọa ra phóng sinh ở chỗ sông Hồng, ở chỗ sân Tây ấy, cái đoạn sân Tây ấy, chỗ bến sân Tây ấy. Thế là rồi máy ảnh đưa cho nó xong, máy quay phim cũng đưa cho nó nốt. Nó bảo đến chiều chứ chúng con mang về, chiều chả thấy đâu, gọi điện nó bảo mai chả thấy đâu, gọi điện nó bảo mấy hôm nữa con bận lắm, mấy hôm nữa gì thấy mất tích con mẹ hàng lươn. Nó lẩn mất, tìm hiểu ra thì biết nhà nó ngay dưới thạch thất, nhưng mà có gọi có đòi lại được đâu. Cuối cùng lại phải gì, lại thầy cho xin tiền để mua máy ảnh, để mua máy quay phim, để tới đây pháp hội mới có. Khổ lắm đấy, tin người là chết thế đấy. Rồi em một lần nó bảo, ngày xưa còn đang đi học, nó vào nó lừa cho, đúng là nhìn mặt có đến nỗi nào mà nó lừa dễ thế. Ngày từ cái năm gọi là 2004 ấy, đang nghèo, có cái gì đâu, xây cái nhà thất nhỏ nhỏ, mà bây giờ cái nhà thất đã chuyển lên làm thờ trước là ngày Đại Thông Chí Thắng đó, nhà thất. Vừa làm móng dựng nhà xong, mình thì đi học ở quán xứ, thôi thì về nhà thì bảo là thầy cho con xin tiền đánh mối. Xin tiền đánh mối gì? Mỡ, thế thầy bảo người đến đánh mối mà. Mà tôi bảo người đến đánh mối bao giờ đâu.
Đúng không? Người ta đến, người ta bảo thầy bảo, người ta bảo con là thầy bảo đến đánh mối. Thế con vào cứ tưởng thầy bảo đó, con cho người ta đánh, đánh xong người ta lấy 14 triệu. Thế con phải đi vay có vãi 14 triệu trả người ta rồi, bây giờ lấy tiền để trả vãi. Đấy, chúng ta đấy. Nó vào cái chùa nó lừa trắng trợn. Nó khổ. Tiểu mình nó lành quá mà. Như thế thì gọi điện cho thầy xem có phải thầy bảo không. Tức là có hôm người ta đến, người ta bảo là nhưng nó đến là bắt cóc mấy sư bác, sư cô trong chùa thì làm thế nào? Đã bảo thầy bảo cho mấy sư cô, mấy sư bác ra chỗ đấy có việc leo lên ô tô của nó đánh thuốc mê cho chết toi, nó trở sang Trung Quốc. Chết cả nút luôn. À, không, tôi nói thật đấy. À, nhất là mấy sư ông trẻ trẻ đẹp trai, sư ông Thanh kia thì chết. Nó đến nó giả thì nó lôi ra thì chết toi luôn chứ có phải. Đấy, nhưng lần sau mà có như thế phải hỏi, gọi điện hỏi thầy thì có dặn như thế không. Đấy, ý tôi nói là như thế. Tôi nói đấy chỉ là câu chuyện thôi. Nhưng phải hiểu cái gì, cái sâu sắc ở bên cạnh đó, ở đằng sau nó. Sống làm sao đó mình phải lấy cái trí tuệ để mà quan sát, để mà suy nghĩ, để mà nhìn nhận các sự vật hiện tượng chung quanh cuộc sống của chúng ta. Chứ làm sư rồi mà để cho người ta lừa hết lần này đến lần khác thì nhục lắm. Nhục hơn là gì ạ? Nhục hơn là con. Nhục hơn là con gì? Có con gì ở đây nhỉ? Hả? À? Khổ lắm. Đấy. Cho nên ở đây nói thế giới của chúng ta y báo và chính báo thì không đồng nhau mà rất kém. Còn y báo và chính báo của cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì trang nghiêm đẹp đẽ đều có thể tuyên dương chính pháp. Thế giới của chúng ta này y báo có tuyên dương chính pháp được không? Cũng có nhưng mà rất ít. Đa số là gì? Tuyên dương tà pháp thôi. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc y báo, chim muông, cây cối, ao nước đều gì? Đều có thể phát ra tiếng pháp âm vi diệu, khiến cho người nghe thấy đều phát tâm hoan hỷ, nhập vào chính định, vân vân, hướng tới giải thoát, đạt được giải thoát. Lễ thứ sáu, lễ thứ bảy, dốc lòng kính lễ Quán An Lạc Phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát thân vạn đức tử kim cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Lễ thứ bảy là lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lễ thứ tám là kính lễ Quán An Lạc Phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát thân quang chí vô biên cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Lễ thứ bảy là lễ Đức Quan Âm. Lễ thứ tám là lễ Đức Đại Thế Chí. Lễ thứ chín là gì? Là lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Mãn Phận Nhị Nghiêm Thân. Tức là cái thân trang nghiêm đầy đủ vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, đồng nhau, cùng phẩm, cùng hàng thì đồng nhau không có khác. Cho nên á, nay chúng ta gì? Lễ thứ chín này, tức là đấy gọi là cửu bái. Lễ xong thì cửu bái thì con nay xin vìn bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện cho tam chướng tiêu trừ. Tam chướng ở đây tức là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, đó gọi là tam chướng. Tam chướng tức là ba loại chướng, là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. À, rồi gì? Rồi cùng quỳ để đọc bài sám hối. Xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thỉ tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra hết thảy từ nay xin sám hối. Cái nghiệp của chúng ta này không phải tạo một đời một kiếp này đâu, mà từ vô thỉ kiếp cho đến nay mới gọi là xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thỉ. Vô thỉ tức là từ vô thỉ kiếp gì? Kiếp trước rồi. Chữ thỉ nhá, chứ không phải thủy nhá. Chữ thỉ y ngắn thỉ. Chữ Hán là thỉ, tức là lâu, là xa, là bền, là cũ. Là vô thỉ tức là gì? Là lâu xa về chứ không thể tính đếm hết được, gọi là vô thỉ. À, cho nên là vô thỉ kiếp đó đều vì gì? Tham, sân và si. Tham, sân, si, nhưng lúc nãy thầy nói là đây chính là tam độc. Ba căn bản phiền não là cội nguồn, là gốc rễ sinh ra tất cả các cành lá phiền não khác, dẫn chúng sinh đến chỗ gì? Đau khổ và đọa xứ, luân chuyển trong sáu đường, vân vân. Đó gọi là gì? Tất cả đều do gì? Ba nghiệp tham sân si đều từ đâu mà ra? Đều từ đâu? Từ thân, sát, đạo, dâm, từ khẩu, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, từ ý, đó chính là tham sân si. Cho nên mới nói đều bởi thân gì? Miệng ý phát sinh ra. Hết thảy từ nay xin sám hối. Bao nghiệp chướng gây nên như thế đều tiêu tan một chút không còn. Tức là bao nhiêu cái nghiệp chướng từ vô thủy chúng con đã tạo ra do thân khẩu ý ấy, từ nơi ba nghiệp ấy, nay đối trước Phật rồi đều xin sám hối. Và nguyện, nguyện tất cả những cái nghiệp chướng ấy đều đều tiêu tan một chút không còn. Niệm niệm, niệm niệm tức là cái thời gian nó tương tục với nhau, giống như kim đồng hồ á, tạch 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 tạch, nó cứ chạy như vậy cho đến vòng tròn hết 60 giây sẽ là một gì, một phút, hết 60 phút sẽ là một giờ. Tương tự như vậy, đời nay kiếp này chúng ta thọ nhận từ cái gì, từ cái nhân ở đời trước chúng ta gieo, cho nên có quả đời này. Đời nay chúng ta lại gieo nhân thì đời sau lại thọ quả. Cứ như vậy tuần tự đắp đổi cho nhau, sinh sinh tử tử, không biết bao giờ cho cùng tận. Nay chỉ có cầu sinh Tây Phương mới hết mà thôi. Vì vậy mới nói này, nói là bao nhiêu nghiệp chướng gây nên như thế đều tiêu tan một chút không còn, tức là tiêu sạch hết, một chút xíu thôi cũng không còn. Niệm niệm cùng khắp trong cõi pháp, tức là niệm niệm ở đây là chỉ cho thời gian rất là ngắn, rất là ngắn, một cái tâm niệm, một cái sát na rất ngắn và rất gì, rất nhỏ nhiệm thôi. Cùng khắp trong cõi pháp độ chúng sinh chứng ngồi bất thoái, làm sao đó để cho sớm thành Phật, để độ chúng sinh tu làm sao về Tây Phương cực lạc thì sẽ sớm đạt được cái gì, cái chí nguyện độ sinh của mình, rồi sám hối phát nguyện, rồi quy mệnh lễ A Di Đà Như Lai cùng Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương. Thế là xong phần lễ cửu bái và sám hối. Ngày mai bắt đầu vào gì, vào giảng chính văn kinh.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.